Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào bài pháp thoại Phật pháp vấn đáp để bắt đầu chương trình Phật pháp vấn đáp ngày hôm nay. Thầy xin nêu câu hỏi một Phật tử như thế này. Phật tử ở Hoàng Mai, Hà Nội có hỏi rằng ạ, con xin có một việc về tu tập, xin hỏi thầy. Thầy giảng một pháp môn tu tập còn tùy phương tiện pháp. Thầy giảng bốn pháp môn tu tập còn phương tiện pháp môn thứ tư, niệm lễ và 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà vào khuya từ 12 giờ đến 3 giờ sáng. Nay con muốn tu tập lễ từ 3 giờ sáng và khi xong con lại tu tụng kinh các môn khác. Xin thầy chia sẻ con hành trì như vậy có được không ạ? Phật tử tu từ 3 giờ sáng. Lúc đấy chúng ta dậy chưa? Đại đa số Phật tử chúng ta dậy chưa? Vẫn còn ngủ đúng không? Ở chùa các sư dậy cũng rất sớm, nhờ 3 rưỡi mới dậy. Thầy nghĩ là ở miền Bắc này chắc có mỗi chùa Khai Nguyên chúng ta là dậy từ 3 rưỡi để tu thôi. Bởi vì các sư miền Bắc chúng ta đều là 4 giờ mới dậy. Theo cái giờ của giáo hội nói chung, các truyền hạ miền Bắc chúng ta là 4 giờ mới thức chúng, vì các thầy bao nhiêu năm đi an cư kiết hạ, đi học thường là 4 giờ mới báo thức, 4 giờ 15 mới lên khóa lễ sáng. Chùa chúng ta ở đây là 3 rưỡi dậy, Phật tử này còn dậy sớm hơn, 3 giờ đã dậy. rất là tinh tiến. Thì những cái phương pháp tu như vậy, Phật tử này hỏi là tu như vậy đã đúng chưa, đã được chưa? Đã được, tu như vậy là tốt rồi. Thì cái hành trì như thế là tốt rồi. Nhưng ở đêm khuya ấy, thì phần khuya thì theo thầy thì chúng ta chỉ lễ Phật, quy kính tam bảo tam bãi, lễ Phật xong rồi chúng ta nhiếp tâm, chúng ta niệm Phật, hoặc là lễ Phật là tâm chúng ta nó an nhất. Đêm khuya như vậy mà tụng kinh nhé, đặc biệt là gõ mõ nữa thì lại ảnh hưởng đến con cháu, ảnh hưởng đến là vợ chồng, ảnh hưởng đến người thân, thậm chí ảnh hưởng đến cả hàng xóm. Về đêm khuya nó rất yên tĩnh, thanh vắng. Chúng ta mà gõ mõ, gõ rất nhỏ thôi, nhưng mà người nhà chúng ta nghe thấy, thậm chí hàng xóm sát vách cũng nghe thấy. Họ không ngủ được, không hoan hỉ đâu. Không chỉ hàng xóm mà người nhà chúng ta thôi. Có phải ai cũng tu đâu, ai cũng muốn cầu giải thoát giác ngộ đâu. Có người họ mà muốn giấc ngủ cả ngày đi làm về mệt nhọc, muốn giấc ngủ ngoan lành, 6 giờ dậy đi làm, 3 giờ dậy cốc cốc keng keng rồi. Cho nên cái giờ này các Phật tử muốn tu khuya, khóa tu khuya như vậy á, tốt nhất là không gõ mõ tụng kinh. Mà chúng ta thì chỉ lễ Phật hoặc ngồi tĩnh tâm niệm Phật thôi. Hoặc là đi kinh hành, tĩnh tọa niệm Phật, lễ Phật hoặc đi kinh hành. Phương pháp này nó vừa đặc biệt là lễ Phật và đi kinh hành, làm cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Nếu mà tĩnh tọa niệm Phật là lúc đấy lại dễ ngủ lắm. Đáng nhẽ thì chúng ta ngủ nằm, nhưng mà bây giờ lại lên là ngủ ngồi để bằng nhau. Cho nên lúc đó là cái công phu khuya đó là thường là lễ Phật hoặc là đi kinh hành là phương pháp tốt nhất cho chúng ta vừa tỉnh táo lại vừa tĩnh tâm. Còn vị nào mà tính tọa niệm Phật được thì cũng càng tốt. Đấy, để cũng trả lời như vậy. Còn phương pháp Phật tử tu tập như thế, tinh tiến như vậy thì cứ duy trì. Nhưng mà phải xem sức khỏe của mình có đủ hay không. Nếu mà sức khỏe nó yếu, thiếu ngủ thì cũng phải xem xét lại. Thì thôi mình muộn lại một tí, 3 phút hay 1 tiếng, 3 giờ 4 giờ mới dậy cũng được. Ngủ nghỉ nó cũng đúng giờ và nó đủ giấc. Thì mình sức khỏe với thân tâm nó mới an lạc được. Không có cố quá để tu một thời gian mà lại ốm. Càng tu càng ốm, do mình điều tiết không tốt về thời gian, về sức lực của mình, thì người thân chúng ta cũng cảm thấy là mình tu Phật tưởng là Phật độ cho mạnh khỏe, mà tu Phật lại càng ngày càng ốm đau. Bệnh tật thì cũng làm mất đi cái niềm tin của người thân, huống chi là hàng xóm láng giềng và những người chưa tin theo Phật. Đây cũng là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó chín chắn khi chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật là đem lại lợi ích ngay cả cuộc đời này, ngay tại cuộc sống này, chứ không phải đến khi chết chúng ta mới mới vãng sinh đâu. Đó, cho nên chúng ta tu làm sao đó cũng phải được an lạc, được mạnh khỏe ngay từ cuộc sống này. Đó. Thì để cho họ phát khởi cái niềm tin theo. Chứ không phải là cứ bảo là tôi tu lúc này tôi ốm thì bao giờ tôi về Tây Phương tôi hết ốm. Thế giới này chúng sinh ở cõi này họ đâu có nghĩ sâu xa như vậy đâu. Họ chỉ thấy là khi bà ấy chưa tu bà ấy khỏe, bà ấy càng tu bà ấy càng yếu, bà ấy chưa tu nhà bà ấy còn hạnh phúc, bà ấy tu rồi nhà bà ấy lục đục suốt ngày. Như thế là hỏng rồi. Cho nên cái này các Phật tử chúng phải cân nhắc làm sao cho nó vừa sức mình, đừng có cố quá. Giống như thời xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài hay thuyết pháp mà. Tu hành mà cố quá, khiến cho thân thể nó mệt mỏi, ốm đau, bệnh tật á, thì cũng giống như chiếc đàn mà căng dây quá. Đàn căng dây quá thì sẽ sao? Sẽ đứt. Tức là chúng ta chưa thấy đạo mà thân thể chúng ta đã ốm bệnh và đi văn điển rồi. Đấy, thế mà. Mà chưa thấy đạo mà đi văn điển có nghĩa là thôi hỏng rồi. Đấy là dây đàn căng quá thì ví cho như vậy. Còn trùng quá tức là lười biếng quá, không chịu khó tinh tiến để tu hành, thì giống như dây đàn này trùng quá nó có kêu không? Có đánh được không? Phập phập phèng phèng bùng bùng vèng vèng nó chả kêu cho. Đó, cho nên chúng ta tu làm sao phải ở cái thế trung đạo. Trung đạo tức là vừa phải, giống như đàn vừa dây, không căng quá không trùng quá, đánh nó mấy gì? Mấy hay. Đó, Phật tử này hỏi thì cũng vừa trả lời và vừa hướng dẫn thêm như vậy cho tất cả Phật tử chúng ta. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con là Phật tử. Con là Phật tử của thầy từ năm 2012. Những lời pháp nhũ của thầy con luôn ghi nhớ và làm theo những lời Thầy răn dạy, con kính bạch Thầy. Con đang chữ hơi khó máy quá. Con đang có lo lắng à? Có điểm à? Có điểm lo lắng là con đang có điểm lo lắng là điểm, nhưng mà đọc đúng như đây là con đang có điến. Con đang có điến lo lắng là ngoáy quá. Thầy ít chữ lắm cho nên viết nó dễ đọc tí. Con đang có điểm lo lắng là cách đây không lâu tự nhiên có một người trong Nam này, có một quý người à, chữ thật là khó đọc, có một cái gì người trong Nam ấy đi qua nhà con trong lúc tắc đường hay cái gì này, trong lúc tắc đường thầy vào nhà, có một quý thầy, chắc là có một quý thầy người trong Nam thì phải, đi qua nhà con trong lúc tắc đường, thầy vào nhà con ngồi nghỉ hết tắc đường. Nhà con ở đường Lương Thế Vinh. Và thầy bảo rằng con xung khắc với con rể sinh năm 1974, nói rằng con xung khắc với con rể. Và cháu ngoại con sinh năm 2005 cũng xung khắc với bố 1974. Vì vậy sắp tới nhà con sắp xảy ra chuyện không may. Con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con đôi lời. Bây giờ con phải làm gì và đọc kinh gì và đọc bài chú gì thưa thầy? Thế mà bảo leo theo thầy từ năm 2012. Suốt ngày nghe pháp nhũ của thầy, làm theo lời thầy dạy. Thế mà nó cứ điêu điêu thế nào ấy? Có đúng không? Nghe nó cứ điêu điêu thế nào ấy? Theo thầy từ năm 2012, tức đến năm nay là mấy năm? 8 năm. Thường xuyên nghe pháp của thầy và làm theo lời thầy dạy. Thầy có dạy chúng ta là tin những cái bọn tà ma ngoại đạo, những cái bọn yêu nghiệt chi sư mê tín dị đoan như thế bao giờ không? Thầy có bảo chúng ta phải là đi làm những cái việc đó đâu, hay là đi tin hay đi sợ những việc đó đâu, đúng không? Chúng ta thấy theo thầy 8 năm nay và thường nghe pháp của thầy, làm theo lời thầy. Một hôm có tắc đường, có một ông thầy, ông vào đường, vào nhà ông ấy ngồi chơi tí, ông bảo là bà xung khắc với con rể và con trai con xung khắc với bố nó, tức là con rể của mình. Thế mà cũng gì, cũng lo. Cái đấy là cái bọn đấy chắc chắn không phải là những người tu hành ở chân chính. Nói linh tinh như thế là sợ là gì, là nó cho điện thoại gọi cho nó, gọi nó bảo gì mấy chục triệu làm cái lễ thì hết xung khắc, có phải là ngu không? Bọn này nó thường thế. Tôi nói là cái bọn ấy thì không nói là sư, vì nó không phải là sư, chắc chắn nó không phải là sư. Nếu có là sư cạo tóc mặc áo đắp cả sa thật thì sư đấy cũng là sư gì, sư bị thái hóa, bị biến chất, sư không còn thực hành giáo pháp của Đức Phật nữa, mà là sư đi lừa gì, đi lừa tiền, sư đi lừa đảo, không phải sợ cái đó. Còn tụng kinh gì, bao nhiêu năm nay tụng kinh gì thì cứ tụng kinh thế. Tụng kinh Địa Tạng thì tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn cứ tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Vô Lượng Thọ, cái gì đâu. Anh chị, thế mà bảo là nghe thầy 8 năm nay theo thầy nghe pháp rồi, tin tưởng rồi thế này thế nọ thế kia, lại còn hỏi cái đấy. Biết đấy, biết ngay là gì, là vào học trước quên sau. Nói nó cứ nghe nó cứ thế nào ấy. Thà rằng nói là con nó đi lên chùa Khai Nguyên theo thầy 12 năm nay á, nhưng mà con chưa biết gì nhiều, nay có cái chuyện như thế, xin Thầy chỉ dạy cho con là phải làm như thế nào. Cũng là một câu hỏi, nhưng mà người ta gì, người ta không nói được mình là quê, người ta không nói được mình là ABC, đúng không? Đấy, có một câu hỏi như thế, và con theo, tuy là theo Thầy từ lâu, nhưng mà con đó, do gì, do ngu dốt hay là do gì gì đó vân vân, hạ mình một chút mà. Nhưng mà đấy, có chuyện như thế con không hiểu, xin Thầy trả lời cho con và đại chúng cùng biết, nếu gặp phải hoàn cảnh như thế hoặc là cái trường hợp như thế thì chúng con phải làm như thế nào. Thầy cho một bài ngay, làm cho tiếng đồng hồ hết giờ đi xuống ngay. Thôi, cái trường hợp này nói tóm lại là không phải tin những cái chuyện như thế. Tất cả những cái trường hợp nó như thế hoặc tương tự như vậy, các Phật tử chúng ta đừng có sợ. Chúng ta là đệ tử Phật, là con Đức Phật tại gia rồi. Y kinh, y luật, y Phật sở chế, cứ thế để mà tu. Có tu thì có gì, chư Phật Bồ Tát gia hộ cho. Có tu thì có Thiên Long á, Bát Bộ các ngài á, gia trì cho. Không phải lo cái chuyện đấy. Đó, đừng có đi tin những cái chuyện làm nhảm như vậy. Lại mất oan ít cũng phải vài chục triệu, nhiều thì có thể vài trăm triệu. Đó, giống mấy năm trước của Phật tử Hoàng Quốc Việt nhà mình đấy, có ông sư trong miền Nam ông ra, ông cũng rõ ràng, lúc đầu cũng rõ ràng là gần gũi thân cận, xong cuối cùng ông bảo là có bà mẹ ốm, ông bảo phải gì ạ, phải đưa cho ông 200 triệu để ông cúng cho bà ấy khỏi ốm. Thì cho đến nay đã khỏi đâu, 200 triệu không cánh mà bay, mà có phải nhà giàu có gì đâu, cũng bình thường thôi, kinh tế cũng vừa phải thôi, đưa cho người ta 200 triệu, người ta cúng cho là mẹ khỏi ốm, đâu có khỏi. Xong rồi cuối cùng phải đến hàng năm sau mất tiền rồi mới lên nói với Thầy, Thầy lại mắng cho mà trận nữa. Cứ tưởng là nói như thế là Thầy thương, nói Thầy lại mắng cho là ngu, học Phật mà ngu, để cho người ta lừa cho theo Thầy bao nhiêu năm rồi mà còn không có niềm tin hay sao, mà còn để người ta lừa cho. Làm gì có chuyện bỏ tiền ra người cúng là khỏi. Thầy bảo nếu mà Thầy mà cúng mà khỏi cho mẹ con là hàng tỷ con cũng dám ấy. Nhưng mà Thầy phải viết một cái giấy, nếu cúng không khỏi Thầy phải trả lại tiền cho nhà con, và Thầy phải gì, bồi thường thêm khoảng 10% như thế nữa. Có dám không? Ông Thầy nào dám không? Không dám thì đừng có đi bảo người ta nộp bao nhiêu tiền mới cúng cho khỏi. Cho nên Phật tử chúng ta cứ nghe bảo ai mà cứ bảo đưa tiền cho cúng thì khỏi á, hoặc là cúng để giải cái này cái nọ cái kia, đừng có nghe theo, mất tiền oan. Chúng ta ví dụ họ có cái lòng tốt, họ muốn giúp nhà mình thì lại đằng khác, mà họ bảo phải bao nhiêu tiền á, thì đó là lừa đảo rồi. Đó, kể cả đó là sư, hoặc là đó là gì, là ông Thầy cúng, ông Thầy đồng bóng, ông Thầy pháp vân vân, đều là lừa đảo. Người mà toàn tâm toàn ý muốn đi cứu nhân độ thế, thương tưởng chúng sinh mà giúp đỡ mọi người thì không bao giờ họ nghĩ tới tiền, không bao giờ phải nói là bao nhiêu tiền. Nói thật với các quý vị như thế. Đó, đấy, cái điều này chúng ta phải xem xét. Một Phật tử nữa hỏi, Phật tử Hà Nội hỏi rằng á, một, con kính xin Thầy hướng dẫn và giải thích cho Phật tử biết cách tụng kinh, các dấu gạch chân ở cuối câu kinh có ý nghĩa gì. Khổ, tụng suốt ngày lại còn bảo Thầy hướng dẫn cách tụng kinh. Đấy, tụng suốt ngày rồi mà còn ở đây tụng đấy thì không thấy à. Đến cái câu gạch chân có nghĩa là cái giọng gì nó trầm xuống. À, đúng không? Các Phật tử cứ để ý cái, tất cả duy nhất ở Việt Nam này có mỗi đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta. Trong hệ thống Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta là chúng ta in kinh có gạch cái chân như thế để làm gì? Để theo cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Ngọc Hội. Đấy, cứ đến cái đoạn đó là cái câu gì? Giọng chúng ta trầm xuống. Đúng không? Còn các câu kệ á, thì đến cái gạch chân ấy thì chúng ta thấy thì đọc nó khác đi. Đã đâu rồi, kinh đâu, lấy đây tôi lấy quyển kinh Địa Tạng đấy thì ví dụ luôn, không khổ lắm. Đọc thế rồi mà còn tụng hàng ngày rồi mà con không hiểu thì phải hướng dẫn luôn. Hãy chiếu lên cả trên màn hình cho các Phật tử ở dưới xem luôn. Ví dụ như quyển thượng nhá, ví dụ một tí, không có lại bảo là hỏi mà Thầy trả lời. Trang số 13, thấy chưa? Bắt đầu vào quyển thượng á. Chứ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đúng không? Quyển thượng, phẩm thứ nhất. Thần thông thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, chính thực tôi nghe một thời Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Tất cả những cái gạch chân đấy thì chúng ta khi đọc là
Phật nói kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng.
Đó, cái chữ tạng nói trầm, nó trầm xuống một chút. Quyền thương phâm thử nhật thần thông thuyết pháp trên cung chơi đào lời, cứ đến chỗ đó là giọng nó đi xuống một chút ha. Chính thức tôi nghe, đúng không? Chính thực tôi nghe đó, nhưng mà cách đọc tụng nó luyến đi một chút để cho nghe nó mềm mại và nghe cho nó du dương trầm bổng vào nó đi, nó vào lòng người hơn. Đó. Chính thức tôi nghe muốn thời Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời đào lời. Tức là đến chỗ đó là gì? Nếu mà ai ngắn hơi thì đến chỗ đó là mình lấy gì? Mình xuống và lấy hơi luôn, lấy hơi thật nhanh. Trên cung trời đào lời lúc bây giờ có hết thảy chư Phật và các Bồ Tát, các đại Bồ Tát nhiều đến vô lượng vô biên không thể kể xiết, ở khắp mười phương đều đến nơi họp và cùng khen rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong cõi đời sâu an ngủ trược. Không, hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Tiện đây là có một Phật tử nó hỏi rằng á, bạch thầy con là con ở Tiến Xuân. Tiến Xuân chắc là Hòa Bình đây. Con là người ở dân tộc Mường. Vâng, thầy cũng là người dân tộc Mường. Con đang đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đang đọc tiếng phổ thông. Xong con đọc kinh bằng tiếng Mường có được không? Con đọc kinh bằng tiếng Mường có được công đức không ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con để con cùng gia đình được biết ạ. Con xin chiên công đức của thầy. Đọc tiếng Mường cũng được. Nhưng mà đọc tiếng Mường á, đến cái đoạn tôi á thì phải đọc là gì? Trình thức ho biết. Trình thức ho biết. Một thấy Đức Phật ví mãng mà bổ pháp hay là mà nói pháp á. Ở bên cùng lưới đau lưới á rằng khấy ấy hay là lục ní nghe thì hôm nay chúng ta đọc cái này mai đọc cái đó thì mà chứ tôi ở đây á, ở trong nhà Phật ở trong tiếng Mường thì gọi chứ tôi gọi là ho. Đức Phật đó thì hoặc là các Bồ Tát đó, đại từ ở nhân xưng ngôi thứ hai gọi là ra ho ra đó. Thế thì nghe nó cũng ấy thôi. Lúc tụng kinh Phật á thì chúng ta cứ tụng kinh tiếng phổ thông, còn chúng ta muốn đọc để hiểu thì có thể đọc thêm bằng tiếng Mường cũng được. Thầy đây là người Mường, người chính gốc đây mà cũng có dám tụng kinh bằng tiếng Mường đâu. Đọc thì được, đọc để hiểu. Ví dụ chúng ta ngồi chúng ta đọc cái đọc vì gì, ví dụ chúng ta tụng kinh á thì nó lại khác nhá. Tụng nó phải lầu thông từ trên xuống dưới, giống như là không có cái sự cắt đứt á, không có sự đứt quãng đứt đoạn á, đấy mới gọi là tụng kinh. Còn bình thường chúng ta đọc á để hiểu, ngồi đọc á, ví dụ như là đấy thần thông thuyết pháp ở bên cùng lưới đao lưới một cái ho nghe ho biết hay là ho mắt khấy ấy hay là khấy nợ ấy. Đức Phật ví máng mà bố hay là mà nội pháp ở quên cung lưới đau lưới khấy ấy hay là cái lục nợ ấy cỏ hết thấy các Đức Phật và các đại Bồ Tát và các đại Bồ Tát nhéo điện vô lượng vô biên chẳng thể bổ hết đó này, ở khắp các mấy phương điện hồi họp và cúng khen Đức Phật
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, khấy nổi á, ở con đới á, sầu ác á, năm trước mà hay thị hiến sức đại thân thông, sức đại trí tuệ đấy. Đấy, đọc thế thì được, nhưng mà cái tụng thì chúng ta có tụng được lầu thông thế không? Tôi nói với các vị ấy, còn 2 năm chưa chắc đã tụng lầu thông được cái như thế. Cho nên thôi, theo thầy thì thôi, cậu đừng có vẽ rắn, thêm chân nữa, khổ lắm. Con rắn đó, bình thường nó bò bằng bụng nó nhanh rồi, bây giờ vẽ thêm chân có khi nó cứ ngoằn ngoèo nó bò như cái con, như con cá sấu á. Con cá sấu vẽ nó thêm chân vào cho nên nó bò có nhanh không, đi nhanh không. Đấy, cho nên đôi khi vẽ rắn thêm chân mình nghĩ là tốt nhưng không phải là tốt đâu. Đấy, đọc để hiểu như thế thì được, xem để biết á, xem á, kinh Đức Phật á, dịch ra tiếng mọi người biết là cái chi nắng, thế thì được. Thế còn bảo là truyền kinh Phật ra để tụng thỉnh tiếng Mường thì tiếng Mường chúng ta có văn hóa có chữ viết đâu, chỉ có văn nói thôi, không có văn viết, không có chữ viết, chỉ có văn nói thôi. Cho nên nay chúng ta để dịch ra cái này sang tiếng phổ thông này sang tiếng Mường chúng ta để đọc để tụng đó là cá một vấn đề. Cho nên thôi, Phật tử cứ tụng kinh bằng tiếng phổ thông đi, còn đọc để hiểu thì có thể nghiên cứu để hiểu thêm cũng được nhé. Câu đấy thì sẽ đặt lên đầu tiên cho thầy sẽ buồn cười, nó có thể không trả lời, chưa sắp trả lời đâu, mà phải đưa nó vào đây, may mà gặp cái trường hợp này thì trả lời luôn thế. Đấy, thế là đương nhiên thầy được thêm một ngoại ngữ đúng không? Thêm một nội ngữ chứ. Phật tử này hỏi câu thứ hai: nếu có thể được, con xin thầy mở lớp tập huấn cho các Phật tử là dẫn chúng trong các đạo tràng thống nhất về pháp khí, về tụng kinh, về hồi hướng mang đúng tinh thần đặc trưng của chùa Khai Nguyên, có được không? Được. Các vị muốn học đúng không? Các đạo tràng muốn học thì bảo các sư ông dạy cho cách đọc kinh, cách tán tụng, được không sao? Nếu muốn học thì hướng dẫn cho, bảo cho các sư ông, các sư cô dạy cho học đọc tụng. Cái cách tụng kinh của chúng ta ở Việt Nam là gần như là có 102 rồi. Vì cái phương pháp tụng kinh này là chúng ta không phải bê nguyên cách tụng kinh của Trung Quốc hay của Đài Loan đâu nhé. Nó có cái sự giao thoa và cũng như là cái sự kết hợp giữa văn hóa của Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên nó không giống y chang Phật giáo Đài Loan hay Phật giáo Trung Quốc đâu. Nó có sự tiết tấu biến hóa, có sự tiết tấu và biến hóa. Tức là mình nghiên cứu những cái hay, cái tốt của người ta để biến thành cái của mình. Các vị biết là ngày xưa khi bắt đầu đọc theo cái làn điệu này, 4-5 năm trời, các cụ hòa thượng, một số các cụ hòa thượng lớn ở miền Bắc, các cụ cũng oánh thầy te tua cho đấy. Bảo là sao? Bảo là ông ấy muốn thành lập giáo hội mới, cho nên ông ấy về gì, ông ấy đi sáng tác ra cả cách tụng kinh mới, vân vân và vân vân. Nhưng bây giờ thì cũng quen rồi, bây giờ các cụ quen rồi cũng không nói nữa, vì pháp môn của chúng ta tu theo cái pháp môn của chúng ta, đương nhiên chúng ta có quyền để có thể soạn ra những nghi thức nghi lễ của pháp môn chúng ta. Và hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay trang đầu tiên, lời nói đầu của hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam có nói rất rõ là gì, tôn trọng cái tôn chỉ và mục đích hoạt động của các pháp môn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất về ý chí và hành động, nhưng mà gì, luôn tôn trọng giáo lý, giáo luật, tôn chỉ, mục đích hoạt động của các tông phái đó. Mà Tịnh Độ Tông của chúng ta là một tông phái. Bây giờ không thể bắt chúng ta là gì, học theo người ngồi thiền là lên chỉ tụng Bát Nhã, sám hối 6 căn xong tụng Bát Nhã xong rồi ngồi thiền được. Không thể. Hay là không thể bắt chúng ta thì lên chỉ chú, kết ấn và chỉ chú như là mật tông được. Và chúng ta cũng không thể bắt cho thiền tông tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Địa Tạng để chúng ta được. Đó. Và cách đọc tụng thì mỗi nơi có khác nhau. Đọc tụng ở miền Bắc khác nhau, miền Trung khác nhau, miền Nam khác nhau. Và miền Bắc đọc tụng thì ở Hà Nội, Hà Tây thì na ná giống nhau. Còn một số các tỉnh khác như là Thái Bình, Ninh Bình cũng khác nhau. Hải Dương rồi Hải Phòng rồi mấy cái tỉnh đó thì cũng có đôi chút khác nhau. Miền Bắc chúng ta mà còn có nhiều chỗ khác nhau, kể cả cảnh sách niệm Phật cũng vậy, nhiều chỗ khác nhau, chứ không phải là đồng nhau, tất cả miền Bắc giống nhau hết đâu. Chúng tôi đi nhiều rồi cũng thấy rồi, có những cái đồng nhưng cũng có những cái dị. Vào miền Trung cách đọc tụng khác nhau, miền Nam đọc tụng cũng khác nhau. Cho nên đây mới gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tôn trọng các hệ phái, các pháp môn ở trong cái cộng đồng tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta. Còn là thống nhất về ý chí và hành động mà thôi. Còn những cái giáo lý, giáo luật và cách thọ thì đọc tụng là tôn trọng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là tôn trọng. Cho nên là bây giờ các cụ cũng không nói nữa. Nhưng mà tôi thấy là gì? Vì sao tôi thấy là cái tôi nghiên cứu và thích chứ, và hướng dẫn cho tăng ni Phật tử đạo tràng chúng ta đọc tụng cách này. Đọc tụng cách này á, nếu mà một người thì chúng ta cảm thấy nó đơn lẻ, nhưng khoảng 5-7 người, chục người và đại chúng, chúng ta thấy nghe nó gì, nó rất là hùng hồn. Nghe chúng ta cảm giác như là gì á, cả cái bầu trời này á nó đều rung chuyển, cả cái trái đất này nó đều rung chuyển khi chúng ta cùng đọc với nhau, cùng tụng với nhau. Đặc biệt là trì chú đại bi, đặc biệt là trì chú đại bi, trì đại bi thập chú, nó cảm thấy khi mà cùng tụng với nhau đông người không cảm thấy mệt, mà chúng ta nghe nó rung động lòng người. Còn bình thường chúng ta cứ đến các trường hạng nghe các sư tụng kinh, nghe nó rất bình thường, tất nhiên nó cũng có rung động lòng người, nhưng cái sóng âm nó đưa vào trong cái tiềm thức, trong cái nhĩ căn của chúng ta nó không được nhiều, có rung động nhưng không được nhiều. Những cái sóng âm của các cách đọc tụng của Tỉnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, không phải là thầy nói đâu mà rất nhiều người nói, kể cả một số tăng ni bạn bè của thầy ấy, một số các quý thầy đến ngang qua nghe thấy chúng ta tụng kinh đều nói rằng cách tụng kinh mới nghe rất là vào lòng người, nghe rất hay, rất vào lòng người. Đây là một số tăng ni cũng đi qua và bạn bè chúng tôi đến thăm và nghe các sư, các Phật tử nhà mình tụng kinh phát biểu như vậy với chúng tôi. Và chúng tôi nghe thấy rất nhiều các Phật tử đến nói rằng đến chùa Khai Nguyên nghe tụng kinh rất là lạ mà rất là hay, rất là vào lòng người. Đây là họ nói, còn không biết có đúng không. Còn thì nếu mà các Phật tử chúng ta trong các đạo tràng muốn học thì cứ cử người đến học được. Cử người đến học thì để học, ví dụ như là muốn học vào ngày nào, cho vào ngày thứ bảy chủ nhật mà chúng ta không có khóa tu á, liên hệ thì dạy, hoặc là cứ 14, 15, 30, mùng 1 đi. Thì cố định ngày đó đi, các vị đến thì sẽ cử mấy sư ông sư cô để dạy cho. Dạy cho cách tụng kinh để dẫn chúng, dạy cho chuông mõ cách tụng kinh, thậm chí mà đạo tràng lớn á, nhà lớn á, thì có thể dạy cho cả pháp khí. Pháp khí nữa, chuông trống rồi tăng cơ nữa đều được. Nếu có pháp khí vào thì tụng nó lại càng hay. Nhưng tất nhiên nhà nó phải rộng rãi, mà nó lại xa dân cư, những cái nhà bên cạnh họ cũng phải hoan hỉ, không có cái tiếng trống chúng ta tụng mà có pháp khí tiếng trống vào thì nó thì phát âm thanh lớn ra nhà bên cạnh họ không hoan hỉ thì cũng không tốt. Đây cũng nói trước như vậy. Thế còn chúng ta học được thì tốt quá gì nữa. Một Phật tử nữa hỏi, thế nếu mà muốn học nhé thì cứ đăng ký ngày, xin với nói phòng thông tin, muốn 30/1, 14/15 hay là một tháng 2 ngày, cứ mùng 1 và rằm, vừa lên chùa lễ Phật vừa là học luôn thì cũng được. Thường mùng 1 ngày rằm nó ít hay có cái việc trùng khác. Thế cứ đăng ký thì thầy sẽ cử các vị dạy cho. Một Phật tử nữa hỏi, Phật tử đạo tràng Tuệ Giác, hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy hoan hỷ cho năm chị em chúng con ở trong đạo tràng Tuệ Giác, xin một lời khuyên. Chúng con xin giữ lại đạo tràng Tuệ Giác, năm chị em chúng con quyết giữ lại đạo tràng có được không ạ?
Được.
Năm chị em cũng được, nhưng mà làm sao tu tập và mình sinh hoạt làm sao mỗi ngày nó phải tăng thêm như này, mỗi ngày là mất bớt đi, thế là nguy hiểm rồi. Có một số đạo tràng ngày xưa cũng khá đông, mấy năm trước cũng khá đông, 20-30 người, bây giờ chỉ còn có vài người. Như thế thì phải xem xét lại xem. Cơ bản chúng ta không quan tâm tới các thành viên trong đạo tràng. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài nói gì? Một tổ chức mạnh, một tăng đoàn mạnh thì phải có sự đoàn kết và phải có sự nhóm họp và trao đổi với nhau các kiến thức, các kinh nghiệm tốt đẹp trong cuộc sống cũng như trong giáo pháp của Đức Phật với nhau, để cùng nhau thách tiến, động viên và giúp đỡ nhau trong vấn đề tu tập cũng như là vấn đề giải quyết các việc, việc đạo, việc đời. Thì mọi người có sự kết nối và mọi người được chia sẻ. Những khi mình tinh thần của mình bí bách, túng quẫn, cái câu túng quẫn nói không đúng đâu ha, túng quẫn chỉ cho lúc thiếu thốn về vật chất, kể cả vật chất và tinh thần. Trong những lúc chúng ta khó khăn mà được các bạn bè đồng tu đến để chia sẻ, đến động viên, thậm chí là ủng hộ giúp đỡ trong khi chúng ta khó khăn. Và khi chúng ta vượt qua, chúng ta sẽ thấy rất là quý hóa. Nhờ có bạn bè, có đồng tu mà chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta nếu biết yêu thương, biết chia sẻ, biết hỏi thăm, biết gắn kết, biết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống như thế, thì tôi tin chắc rằng không có ai bỏ chúng ta ra đi, không có ai bỏ đạo tràng ra đi, mà thậm chí họ muốn vào đạo tràng chúng ta nhiều hơn. Tại chúng ta không quan tâm được đến các đồng tu của mình, ai cũng mải làm việc ấy, cả tháng chả gặp nhau làm gì, chả gặp nhau một lần, làm gì có sự kết nối các quý vị. Nó gọi là thành lập đạo tràng lên để ra mắt để bỏ đấy thôi, không có sự kết nối. Tôi nói với các quý vị, đạo tràng chúng ta mà không có hàng tháng khóa tu một lần như thế này, không có 3 tháng một ngày pháp hội, 3 ngày pháp hội lớn ấy, thì cũng tan rã từ lâu rồi. Sở dĩ chúng ta thì có khóa tu hàng tuần ấy, trong một tháng như thế này, có pháp hội lớn trong 3 tháng một lần ấy, như chúng ta thường làm, mới có sự kết nối, có sự gần gũi thân mật với nhau, thì mới duy trì đạo tràng thế này. Bằng không, không thể nào mà duy trì được. Cho nên cũng phải có cái sự kết nối, gần gũi với nhau. Đây là thầy cũng khuyên các Phật tử này trong đạo tràng Tuệ Giác này, cũng như các đạo tràng khác chúng ta cũng vậy thôi. Một năm chúng ta không về với thầy tổ một được một lần. Một tháng không sum họp, nhóm họp đạo tràng được một lần, thì không sớm thì muộn nó tan rã thôi. Đó, cho nên điều quan trọng nhất thành lập đạo tràng đã khó rồi. Xin thưa các quý vị, ở dưới miền xuôi chúng ta, dưới này chúng ta lập đạo tràng còn dễ chứ. Trên các tỉnh miền núi, thành lập đạo tràng phải xin phép chính quyền, họ đồng ý cho mới được. Phải xin phép ban tôn giáo của tỉnh, họ đồng ý mới được thành lập. Vì sao? Vì đấy họ ở những cái tỉnh biên giới. Cho nên tất cả những cái sự nhóm họp đông người đều phải chịu cái sự giám sát và quản lý sát sao của chính quyền, kể cả tín đồ Phật tử chúng ta ở các tỉnh biên giới. Đây trên Hà Giang cũng thế, trên Lào Cai bây giờ chúng tôi lên đấy làm việc trên đấy cũng vậy. Để thành lập được một đạo tràng Phật tử họp lên họp xuống còn chưa được. Mà vừa qua ở Lào Cai chúng tôi lên đấy thôi, thế là các một số các đạo tràng, các Phật tử ở các huyện muốn sinh hoạt đó, đề xuất lên Phật giáo Ban trị sự và giáo tỉnh rồi. Ban trị sự và giáo tỉnh cũng có ý kiến với Ban tôn giáo tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh rồi. Nhưng mà vẫn chưa được. vì luật, vì hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thì không nói làm gì, mà đặc biệt cái bộ luật về tôn giáo mà Quốc hội chúng ta vừa thông qua năm ngày 1/1/2019, muốn thành lập các hội nhóm, các đạo tràng là gì? Là phải do, ví dụ Phật giáo chúng ta phải do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng ý thì mới được. Cái luật nó như thế. Cho nên bây giờ một số các đạo tràng ở các tỉnh miền núi là rất dở. Ban trị sự không có đủ thẩm quyền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh không đủ thẩm quyền để cho thành lập đạo tràng, mà lại phải do Trung ương Giáo hội. Mà Trung ương Giáo hội thì biết bao nhiêu công việc, các cụ ai để ý đến các đạo tràng nhỏ nhỏ 5-7 Phật tử, 20-30 Phật tử đâu, ở các tỉnh đâu. Đây là một cái việc cực kỳ khó khăn. Mà vừa qua Trung ương Giáo hội phải có cái cuộc làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ và một số các bộ ban ngành Trung ương liên quan để đề xuất rằng Trung ương Giáo hội ủy quyền cho trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh ra quyết định cho thành lập đạo tràng. Đấy. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa xong đâu. Mà Trung ương Giáo hội ra quyết định cho thành lập đạo tràng là phải thành lập gì? Thành lập và phải là trưởng Ban Trị sự Phật giáo ký quyết định. Đấy, chúng ta thấy là tất nhiên đạo tràng chúng ta đây là đạo tràng sinh hoạt trong chùa, có chùa, có cơ sở tự viện rồi, chúng ta sinh hoạt theo chùa thì nó dễ hơn, nó không phải trải qua như thế. Nhưng mà còn một số các tỉnh thành ở miền núi khu phía Bắc chúng ta, cũng như là miền Trung, miền Nam, vân vân, mà chưa có chùa. Các Phật tử muốn mượn một cái điểm để sinh hoạt, đó là nhà Phật tử, nhà dân đó, thì khó khăn vô cùng các Phật tử. Lại hôm lên trên Lào Cai họp làm việc trên đấy, các bác ở huyện, các chủ tịch huyện, rồi bác phó bí thư thường trực huyện ủy, rồi trưởng công an huyện nói với chúng tôi, bạch thầy trên này, chúng tôi thực sự là đưa vào thế khó. Các cụ, các Phật tử cũng toàn là cha là mẹ mình, là người thân của mình là Phật tử. Nhưng mà mỗi khi vào dịp Phật đản hay là Vu Lan hay là một cái lễ nào đó, các cụ nhóm họp về một gia đình, vì trên đấy cả tỉnh mới có 5 ngôi chùa. Mà có 5 ngôi chùa thì có đáp ứng được hết không? Cả tỉnh có 5 ngôi chùa làm sao mà đáp ứng hết được? Có huyện chưa có chùa, mà các vị biết từ huyện này họ đi sang huyện kia để lễ Phật thì là để lễ, đi chi chùa là cả một vấn đề. Mà là huyện miền núi thì là cả một vấn đề các vị. Đi hàng trăm cây số đường miền núi thì các cụ không biết đi xe nữa thì đi kiểu gì. Cho nên bắt buộc các cụ phải nhóm họp vào một gia đình nào đó là cũng là Phật tử, dựng lên pho tượng Phật và các cụ sinh hoạt, tụng kinh niệm Phật, tu tập với nhau. Những ngày bình thường thì không sao, mà đặc biệt là Phật đản Vu Lan, các cụ, các Phật tử ở cả huyện nhóm họp về hàng 5-70 người, hàng trăm người, thậm chí hơn 100 người. Các bác ấy nói với chúng tôi là thực sự chúng tôi rơi vào thế khó thế ạ. Bây giờ mà đi đến đó mà giải tán các cụ cũng không được, quyền tự do tín ngưỡng, mà toàn là các cụ là cha là mẹ mình, là người thân của mình giải tán là không được. Mà mình không đến đó thì cũng không được, thì lại bảo là nhỡ xảy ra cái chuyện gì đó thì mà chính quyền là không quan tâm và không gì, không sát sao thì cũng chết. Cho nên các bác bảo, cả bác trưởng công an huyện bảo là chúng con đến đó để lảng vảng bên ngoài một tí xong về vào thẳng trong nhà để các cụ đi, toàn các cụ 70-80 tuổi, 60-70 tuổi, các cụ ấy chửi cho, khổ lắm. Cho nên cái lảng vảng bên ngoài thôi thì gọi là đảm bảo an ninh thôi. Vì vậy mà các bác mới đề nghị là tới đây là Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh là phải đề xuất với Trung ương làm sao để cho họ thành lập đạo tràng đi, để quản lý, để sinh hoạt xuyên suốt. Trong giáo hội thì giáo hội quản lý, để giáo hội gì? Báo cáo lên các cơ quan chức năng như là công an, như là ban tôn giáo, chính quyền địa phương là cái chỗ này hoạt động là chính đáng. Chỗ này là hoạt động có sự bảo lãnh của gì? Của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành, các tỉnh. Họ hoạt động đúng chính pháp. Không có phải là cái nhóm lợi dụng tôn giáo để làm cái việc gì đó phi pháp, phi luật, vân vân. Đây là cả một vấn đề. Cho nên chúng ta được yên tâm tu tập như thế rồi, đây là một cái điều phúc đức, một cái điều quý hóa nhất. Vì dù sao ở dưới xuôi chúng ta này, cái văn hóa tín ngưỡng nó có từ hàng ngàn năm nay rồi. Kể cả những người làm chính quyền, làm công tác quản lý nhà nước, họ cũng có tín ngưỡng, cũng theo tôn giáo rất là nhiều. Cho nên họ cũng gọi là tạo điều kiện. Họ tạo điều kiện mà chúng ta không phát triển được là lỗi của chúng ta, chứ không phải là lỗi của những người làm công tác quản lý nhà nước. Rất tạo điều kiện. Nhưng tất nhiên chúng ta phải, khi nhóm họp các tổ chức, các ấy chúng ta nhóm họp là hoạt động, cái thứ nhất là phải đúng với giáo pháp của Đức Phật. Cái thứ hai là phải đúng với hiến chương giáo hội. Cái thứ ba là không được làm trái pháp luật nhà nước. Nhóm họp và chúng ta chỉ có bàn về việc giáo lý của Đức Phật để tu tập thôi. Không được bàn về việc chính trị mà nói ông này đúng, ông này sai, không được đơn từ, kiện cáo thế này thế khác, không được nghe theo những nhóm mà phản động để mà gì, để mà biểu tình ấy, để mà làm nó rối loạn an ninh trật tự của quốc gia, của đất nước, của khu vực. Đó, đấy, chúng ta phải chấp hành đầy đủ những cái đó. Thứ nhất là giáo lý giáo luật của Đức Phật. Cái thứ hai là hiến chương giáo hội. Cái thứ ba là pháp luật nhà nước. Cái thứ tư là không để cho những các tổ chức phản động gì họ lợi dụng vào chúng ta để mua chuộc và để làm hủy hoại cái sự đoàn kết dân tộc của chúng ta. Thì chúng ta nhóm họp sinh hoạt như thế thì tôi nghĩ rằng những người làm công tác các quản lý nhà nước họ ủng hộ chúng ta, mà thực sự là họ đang ủng hộ chúng ta. Nếu chúng ta đi sai đường thì họ mới tuyết còi, còn chúng ta đi đúng với những cái tôn chỉ mục đích ấy thì không bao giờ họ tuyết còi chúng ta đâu. Đấy cũng nói với các đạo tràng chúng ta như vậy. Thì đạo tràng chúng ta đấy là các đạo tràng nhỏ thôi, còn thực sự chúng ta sinh hoạt ở chùa Khai Nguyên, mà chùa Khai Nguyên là cái chùa của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa của nhân dân, đã được công nhận là cơ sở tôn giáo chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, cho nên thì không phải lo cái việc đó. Nhưng mà các vị sinh hoạt cũng phải chuẩn, không có là mang tiếng thầy ra. Giống như mấy năm trước ở trên Ba Vì có một nhóm Phật tử lấy danh thầy đến trợ niệm cho bố của ông trưởng công an xã, lấy danh của thầy ra bảo là đệ tử chùa Khai Nguyên, đệ tử thầy Đạo Thịnh. Mà thầy Đạo Thịnh thì ở trên huyện Ba Vì, thầy Đạo Thịnh là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì. Cho nên lấy danh thầy ra để dọa ông trưởng công an xã với người nhà họ rằng nếu không trợ niệm thì cả gia đình thì chết hết. Ôi dồi ôi, thì người ta làm công an, làm trưởng công an đương nhiên người ta để tin thì người ta vẫn tin. Nhưng mà nói cái gì nó phải đúng, nói quá lên là người ta đâu có nghe. Người ta có trình độ mà, người ta là trưởng công an xã mà, đâu có phải là cái người không biết đọc biết mù chữ đâu mà dọa người ta nếu không cho trợ niệm thì cả nhà tới đây sẽ chết hết. Thế ông ấy tức quá, dọa mấy người phụ nữ, mấy người già già trong gia đình người ta thế. Thế là người nhà người ta vào nói với cái ông trưởng công an ấy, là con của cái bà cụ ấy, bà cụ mất đấy. À, ông bố chứ nhỉ, ông bố mất đời đấy, ông bố mất, dọa như thế. Thế là bắt đầu ông ấy ra, ông ấy nói các mấy cái Phật tử ấy, hỏi mấy Phật tử ở đâu, sinh hoạt ở đâu, ở chùa nào. Thế nói là đệ tử của thầy Thích Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì. Thế bảo ai dạy các bà đi dọa người ta như thế, bảo thầy Đạo Thịnh bảo như thế. Thế là bác ấy điện cho bác trưởng ban tôn giáo huyện Ba Vì, bác trưởng ban tôn giáo huyện Ba Vì điện cho thầy, bảo thầy ấy có cái việc như thế, thầy có dạy các Phật tử như thế không. Thế tôi hỏi là các Phật tử đó tên là gì, sinh hoạt ở đâu. Thế nói ra tên thì tôi mới hỏi mấy Phật tử ở trên đó. Thế mấy Phật tử trên đó bảo mấy Phật tử đó không phải theo đạo tràng nhà mình thầy ạ, mấy Phật tử đấy là theo cái ban hộ niệm miền Bắc, theo ban hộ niệm, ban trợ niệm miền Bắc, chứ không phải là Phật tử đạo tràng nhà mình. Vì các bác ấy nói rõ tên tuổi địa chỉ của thôn xóm xã đấy mà. Thì tôi mới hỏi lại các Phật tử đạo tràng nhà mình ở trên Liễu Châu, trên chùa Liễu Châu bên Ba Vì, các Phật tử bảo nhóm đấy, những Phật tử đấy là thuộc ban tưởng niệm miền Bắc. Nhưng khi người ta thì người ta dọa thì người nhà người ta lại lấy ông Thịnh ra, trưởng ban Phật giáo huyện Ba Vì, người ta bảo là đệ tử của mình, Phật tử của mình sinh hoạt trong chùa Khai Nguyên của chúng ta. Đấy. Cuối cùng cái việc đó thì tôi phải lại gọi lại, nói với bác trưởng ban Phật giáo huyện là cái đó không phải là Phật tử của đạo tràng chúng tôi. Bác gọi lại cho xã, nói với các Phật tử sinh hoạt như thế là không được. Nói với bác trưởng công an xã như thế là không đúng đâu. Đấy, cho nên cũng tránh cái tình trạng như thế. Và về việc mà Phật tử chúng ta thành lập đạo tràng thuộc sinh hoạt chùa Khai Nguyên, chúng ta cũng phải gì rõ ràng cái gì, cái việc sinh hoạt các vị phải chịu trách nhiệm với thầy, thầy phải chịu trách nhiệm với giáo hội và với các cấp chính quyền từ thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và chính phủ, tức là ban tôn giáo chính phủ. Các Phật tử sinh hoạt thầy phải chịu trách nhiệm, mà các Phật tử phải chịu trách nhiệm với thầy, hoạt động nó phải đúng với lời dạy của thầy, lời chỉ dẫn của thầy thì thầy mới chịu trách nhiệm. Còn các vị về lợi dụng đạo tràng đi làm cái việc linh tinh, sau này pháp luật họ có, các vị làm sai mà pháp luật họ có sờ đến thì cũng không thể đổ cho thầy được, vì các vị làm sai với tôn chỉ mục đích của gì, của đạo tràng chúng ta. Lúc đó thầy cũng không thể bênh các quý vị được, không thể nói rằng các vị là Phật tử của tôi thôi các bác tha cho các Phật tử ấy được. Nếu các vị làm sai, các vị vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân của các vị. Nhóm các vị làm sai, các vị phải chịu trách nhiệm cá nhân nhóm của các quý vị. Vì thầy không dạy chúng ta như thế thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Đó, thì hôm nay cũng nói thêm về các đạo tràng Phật tử hỏi thì thầy sơ qua đây nói luôn như vậy. Một Phật tử ở Sơn Lộc, ở Sơn Tây, Hà Nội hỏi như thế này: con xin thầy, chúng con mong mỏi từ buổi đầu tiên là chúng con làm đơn để được vào chùa xuất gia Bồ Tát giới. Mong thầy đang giang tay đón chúng con sớm, vì tuổi đời chúng con đã cao mà tuổi đạo chúng con mong manh quá thầy ạ. Chúng con tìm thầy cầu đạo, bước thầy chúng con theo, để hết báo thân này được toại nguyện. Tuổi đời chúng con tuổi đầu và sáu và đầu bảy chơi vơi rồi thầy ạ. Tức là đầu sáu, đầu bảy, tức là khoảng từ 60-70 trở lên rồi. Giờ muốn làm đơn để được vào xuất gia thọ Bồ Tát giới để tu hành xuất gia, nhưng mà vì thầy lớn tuổi rồi không cạo tóc là người xuất gia thọ cụ túc giới hoặc là sai di giới nữa, mà chỉ cho thọ Bồ Tát giới tại gia và để tóc thế để tu thôi. Vì thầy thấy rằng nếu mà có tuổi rồi mà xuất gia, cái thứ nhất là mình không học được nữa, học nó khó lắm. Cái thứ hai nữa là bằng cái kinh nghiệm của các cụ, các tổ, các thầy, kể cả bản thân thầy, thấy rằng người nhiều tuổi xuất gia rồi, cạo tóc rồi làm sư mấy năm sau khó tu lắm. 10 người thì 9 người đổ. Vì sao mà đổ? Đi sai đường. Vì sao mà sai đường? Vì cái tâm cống cao ngã mạn, nghĩ rằng mình có kiến thức ở ngoài đời, có nhiều năm kinh nghiệm, đã từng làm bộ đội, từng làm công an, từng làm giáo viên, từng làm doanh nghiệp, vân vân, đủ các thứ hết. Cho nên là đi vào trong chùa một thời gian sau, nếu cạo tóc đi mệt lắm. Bằng chứng là gì? Trong 3-4 năm qua phải có đến hơn chục thầy ở trong miền Nam ra xin về về tản viên để tu rồi, thầy cũng đồng ý cho tu. Toàn là các cụ các thầy 60-70 tuổi trở lên, nhưng mà mới xuất ra 2-3 năm thôi. Nhưng ở trong miền Nam thì thọ giới cũng dễ, 2-3 năm nó lên sư cô rồi, vẫn lên đại đức rồi. 3-4 năm là lên sư cô, lên đại đức, chả cần phải học hành gì vẫn lên được. Thậm chí bài cảnh sách không biết đọc, 2-4 bộ uy nghi không thuộc mà vẫn lên sư cô, lên đại đức. Trong miền Nam dễ lắm. Năm trước, năm sau là lên thọ giới, lên sư bác. Năm sau nữa thọ giới lên sư ông và lên sư cô. Không cần phải học hành thì thi cử thì hỏi đơn giản thôi. Lúc vào hàng nghìn người thọ giới cơ mà. Có những đàn giới hàng nghìn tăng ni thọ giới, thậm chí 2000 tăng ni thọ giới. Cho nên các cụ làm sao mà ấy được, cho nên vào thi chỉ có sát hạch gọi là một chút thôi, một chút cái giáo lý cơ bản thôi. Có những vị cảnh sách không thuộc, 24 uy nghi không thông. Trong khi đó mình đã lên ngôi vị đại đức, lên ngôi vị sư cô trong giáo hội. Thôi thì tôi nghĩ rằng chùa là của thập phương tăng. Mình đã xây dựng lên Phật phân ngôi bổ sứ giáo hội bổ nhiệm chủ trì. Nhưng mà chùa theo giới luật của Đức Phật đó, theo giáo lý của nhà Phật chúng ta, chùa là của thập phương tam bảo, của thập phương tăng. Cho nên các cụ các thầy đến xin ở xin tu, các cụ yêu mến cảnh chùa, thấy chùa tản viên nó trang nghiêm thanh tịnh, có cái sự tịch tĩnh phù hợp với cảnh của người tu, các cụ các thầy xin ra để gọi là nhập thất để tu, thầy cũng cho tu. Có vị ở lâu nhất thì được hơn năm, hai năm, có vị được vài tháng. Ngày mới đến thì cũng man lắm, bảo nào nghe vậy, nói sao làm thế. Nhưng ở một thời gian mà cái bắt đầu là gì? Có vị thì bảo tu chứng thần thông, lôi kéo Phật tử lên là thuyết pháp cho Phật tử nghe, là cứ dọa các Phật tử. Đấy, có một thầy tăng ở trong miền Nam lôi các Phật tử nhà mình, thầy thì ít hay lên đấy, nhiều việc quá thì không hay lên đấy nhiều, giao cho các sư cô sư ông trên đó. Thì các sư cô sư ông thì thấy các vị đó nhiều tuổi cho nên cũng không dám nói. Vì vậy mà các vị cứ dần dần được đằng chân lân đằng đầu, gọi các Phật tử lên. Bắt đầu là có vị thì lấy việc là biết, hiểu biết về phong thủy, về đất cát thế này thế nọ, là đi nói với các Phật tử là dọa cho người ta cũng loạn cả lên. Có vị thì lại biến cái chùa thành cái nơi gì, nơi chữa bệnh, cứ bảo là biết chữa bệnh đấy, chữa bệnh cho hết người này người nọ, thế là chùa cứ toàn người đến ốm bệnh đến. Cao điểm là một hôm cái chú thợ nhà mình, chú Thắng ở trong quê thầy đi làm thợ trên đấy, khổ quá, nó ăn mấy anh em thợ nó ăn, không biết hôm đấy là đi chợ mua rau mua thịt thế nào nó ăn đấy, thế nó bị ngộ độc, ngộ độc cho mới đi tiêu chảy. Tào Tháo đuổi cả một ngày, mà nó đuổi đến nỗi mà người nó đi tiêu chảy mà nó mất nước, người nó xanh lét, nó tím bầm ra rồi, mà vẫn cứ bảo là thôi để đây tôi cam đoan là tôi chữa khỏi. Mà lúc đó nó thở dốc ra rồi, nó tím bầm ra rồi. Thế ở trên kia sư cô với Phật tử sợ quá gọi điện cho thầy, bảo thầy ấy cho chú thợ như thế từ sáng đến từ chiều tối hôm qua, cả đêm hôm qua, bây giờ sáng hôm nay đến chiều nay, bây giờ như thế người chú tím bầm ra rồi mà không biết làm thế nào. Thế hỏi làm sao, bảo là không biết, chú đi bị đi ngoài từ hôm qua đến giờ mãi không cầm. Thế là tại sao mà không cho đi xuống trạm xá ngay, cái này phải đưa đi bác sĩ chứ. Thế bảo là thì sư cô bảo sư cô để đây sư cô chữa cho, sư cô chữa được, cho nên sư cô giữ từ hôm qua giờ sư cô chữa. Thế bảo chữa nó có khỏi không, bảo không, vẫn đi bình thường, vẫn bị Tào Tháo đuổi bình thường, và bây giờ chú ấy thâm tím ra rồi, thở dốc rồi. Tôi bảo ngay lập tức cái gọi xe lên để đưa đi viện, đưa trạm xá ngay, gọi ngay gọi nhanh, không có làm sao đó thì nguy hiểm. May đi xuống trạm xá các bác sĩ bảo là ngộ độc thức ăn. Một đàng thì cho người ta cho uống thuốc để cho nó thải độc, một đàng thì phải truyền nước ngay. Bác sĩ bảo chậm 30 phút nữa là chết. Mà nó chết ra đấy thì có phải khổ tôi không? Khổ chứ. Mà hỏi làm sao mà để cho ngộ độc đến một đêm lại một ngày như thế ở trong chùa. Thế bảo là sư giữ lại để chữa thì chết tôi còn gì nữa. Đấy, thì tôi lên xong rồi, xong cái vụ đấy tôi lên tôi nói cho bảo không được. Các thầy đến đây là để tu. Các thầy đến đây xin con là để gì ạ? Để chuyên tu. Chứ không phải đến đây để biến cái chùa này thành một cái bệnh viện. Chùa đây không phải là bệnh viện, chùa đây là một nơi tu tập. Giấy chứng chỉ hành nghề y bác sĩ các thầy có không? Không có. Chỉ là bấm cái diện trần với nhau ấy mà. Cái diện trần thì nó chỉ chữa những cái một số căn bệnh thôi chứ mà. Ví dụ như là vị là giáo sư Ngô Bảo, giáo sư gì, cái gì Châu, Bùi Quốc Châu ấy thì lại khác. Vì các thầy có kinh nghiệm lâu năm, lại có giấy hành nghề. Mình chỉ là sư gọi là học lỏm, học mót được một tí thôi. Nay mình lên mình chữa như thế, không may bình thường không chết người không sao, chết người mà cái nó mới có vấn đề các vị ạ. Cho nên khi đó dính đến pháp luật nhà nước hỏi về giấy phép hành nghề đâu, bằng cấp đâu, mà không có thì lại chết toi. Mà lại mình lại làm sư nữa thì lại càng chết. Cho nên những cái đấy là mình học để giúp người họ bị những cái bệnh nhẹ nhẹ mà thôi. giúp bệnh nhẹ nhẹ. Đây thầy cũng phải tiện đây phải nói luôn, các Phật tử chúng ta ai mà là hay làm nghề bác sĩ hay là bấm huyệt cái gì gì đó mà chúng ta gọi, nói nôm na thì xin lỗi các cụ, chúng ta gọi là ngày xưa gọi là gì ạ, lăng gì gọi là lăng băm á, vì chúng ta không có bằng cấp. Thì những người như bác sĩ được học hành đến nơi đến chỗ, nó gọi những người không có bằng cấp là lăng gì, lăng băm. Nhưng mà dù sao chúng ta vẫn cứu được người, vẫn giúp được người, ví dụ nhức đầu sổ mũi hay là bị trúng gió vân vân á, chúng ta bấm huyệt, chúng ta diện chẩn các thứ cho họ thì vẫn tốt, vì thầy vẫn hay thường làm cái đó mà. Nhưng mà khi mà bị bệnh nặng á là chúng ta phải biết là phải đem đi bác sĩ, đến các cơ sở y tế của nhà nước, khi đó mới có các phương tiện đầy đủ để chữa bệnh cho người ta. Ví dụ là không thở được, họ có máy thở ngay. À, vì nếu mà thiếu nước thì họ gì truyền nước ngay, vân vân. Hoặc là cần cấp cứu thì họ có thuốc để cấp cứu ngay. Chúng ta có cái gì ngoài cái que để chọc chọc diện chẩn? Chết, nguy hiểm lắm. Thế là tôi lên, xong cái vụ đó tôi lên tôi nói sư cô ấy, tôi bảo là từ nay trở đi á, nếu mà cô muốn ở đây, cấm cô chữa bệnh cho các Phật tử hay cho mọi người một cách gì bừa bãi như thế nữa. Vì cô đến đây là để xin á, tôi là để tu chứ không phải để chữa bệnh. Nếu cô xin đến đây để chữa bệnh thì đương nhiên á, cô phải có đầy đủ các thủ tục pháp lý nhà nước về ngành y tế. Và các cơ quan nhà nước về y tế họ phải đồng ý cho cô chữa bệnh ở đây thì mới được. Chứ cô đến đây xin tu mà, không làm như thế, từ nay trở đi là tu đi, tu để cầu giải thoát đi. Còn nếu cô không nghe tôi thì mời cô xuống núi đi nơi khác. Thế là ở được tuần hơn tuần nữa là quyết định đi xuống núi. Rồi còn một vài thầy nữa nói cũng bảo là học biết thế này thế, có chứng được thần thông thế này thế nọ thế kia. Còn đi ra cả thầy phó ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, thầy Đàm Liên nói rằng tới đây là tôi trụ trì cái chùa Tản Viên, tôi tới đây tôi sẽ trụ trì chùa Tản Viên vì thầy Đạo Thịnh thầy cúng tôi rồi. Thế mình có cúng ông ấy bao giờ đâu mà ông đang nói với thầy phó ban ngoan lành như thế, ngọt xớt như thế. Bảo thầy Đạo Thịnh thì cúng tôi chùa Tản Viên, tới đây tôi sẽ trụ trì chùa Tản Viên. Nhưng mà đấy, chúng ta thấy mệt lắm. Bây giờ nó khó. Cho nên từ đó tới nay là hôm rồi lại có một sư cô ở trong Việt Nam ra cũng xin. Cách đây mới khoảng 2 tháng thôi, cái xong đợt Covid thứ hai. Thầy thương thì cũng cho lên để tu. Ở đây hôm trước hôm sau một cái là suốt ngày đi nói xấu sư ở trong chùa thôi. Rồi nói xấu các sư cô, rồi nói xấu các sư ông nhà mình là người này thế này, người này thế nọ, người nọ thế kia, rồi nói xấu các vãi nữa, các Phật tử nhà mình nữa. Nói xấu hết người này đến người nọ, người ngồi với người này nói xấu người kia. Xong các sư gọi điện cho thầy bảo thầy ơi, nếu mà để cái trường hợp này trong chùa thì loạn hết chùa ra. Để sư cô này trong chùa thì loạn hết. Thế cứ có thầy lên đó thì cô ấy cứ giả vờ như chăm chỉ như quét dọn và đi tu tinh tiến lắm. Nhưng thầy không lên một cái suốt ngồi đi ngồi, suốt ngày đi ngồi với các Phật tử để buôn dê lê. Thầy cũng gọi và thầy cũng nhắc nhở. Lúc đó cũng sám hối bảo bạch thầy thì thôi thì con sẽ từ nay trở đi con sẽ không đi nói chuyện với ai nữa. Tôi bảo không, nói chuyện với mọi người thì vẫn có thể được. Nhưng không nói những chuyện thị phi, không đi nhìn lỗi như người khác. Đấy là gì? Đấy là cái bổn phận của người tu chúng ta phải làm. Không đem những sự phiền não cho người khác. Đấy là trách nhiệm của người tu chúng ta phải hành trì, phải thực hiện vậy. Nhưng mà về xong hôm trước hôm sau lại đâu vào đấy. Mà cuối cùng tôi phải nhờ các bác thì nhờ bác bí thư, bác chủ tịch, bác trưởng công an xã cho 3-4 anh em an ninh lên mới trục xuất được. Cứ ở lì ra. Đấy, khổ lắm cơ. Cho nên ở đây tôi mà nói như thế làm gì? Phải nói như thế để các Phật tử cũng thấy rằng á, lớn tuổi rồi xuất gia, không học, không tu được á, thì cái chi kiến ác, cái tâm cống cao ngã mạn là lớn lắm. Đấy, phải đến hàng chục vị á, đến chùa Tản Viên để xin tu rồi. Không được vị nào cả. Không được một ai. Tăng có, ni có, 3-4 vị tăng rồi, còn ni thì nhiều hơn, ni phải 6-7 vị rồi, không được ai. Đấy. Cho nên ở đây thì thầy mới nói là các Phật tử là nữ thì thôi, chỉ các Phật tử lớn tuổi nam nữ, nếu đến xin xuất gia ngoài 30 tuổi là nữ, ngoài 35 tuổi là nam, không nhận xuất gia nữa, mà chỉ cho chấp tác về tu cũng là gọi là xuất gia, như xuất gia không cạo tóc, không thọ sa di giới, không thọ đại giới, và chỉ thọ Bồ Tát tại gia giới và tu thôi. Còn thủ tục hồ sơ thì vẫn làm. Thầy đã bảo rồi đấy, nhưng mà sao chưa thấy ai làm để ký mang lên cho thầy. Thầy đã giao cho phòng thông tin rồi đấy. Các vị mà ấy thì xuống phòng thông tin mà hỏi cái hồ sơ đó, làm thì thầy sẽ gửi ra xã ở đây để các bác ấy cũng đồng thuận cho là gì, là được ở trong chùa là xuất gia thọ Bồ Tát giới, tại gia để gọi là tu ở trong chùa. Thì lúc sống thì làm công quả và tu, lúc mất thì ở trong chùa các thầy cũng lo cho khỏi về nhà. Khỏi phải về nhà gì, nó lại thịt gà mổ trâu mổ bò, nó làm ma thì lại khổ, kiểu là như thế. Chắc là như vậy, chắc lo như thế cho nên mới xin như thế. Thôi thầy cũng đồng ý. Nhưng mà tất nhiên vào kể cả làm hồ sơ xuất ra rồi mà không tu được thì vẫn phải trục xuất ra khỏi chúng, không phải đơn giản đâu. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: thưa thầy, con làm thầy chưa làm nhà được thì cho chúng con tạm thời ở chùa Khai Nguyên này để thầy hướng cho chúng con tu tập trước, rồi đến duyên chúng con được lên núi để được vững chắc hơn, mong thầy thương lấy chúng con. Đây là nguyện vọng cuối đời của chúng con thầy ơi. Được, cũng đồng ý. Thôi cứ tới đây thì cứ xuống phòng thông tin xem hồ sơ thế nào, để các thầy, các bác lên trình thầy, lên bạch thầy, thầy sẽ có cái hướng dẫn cho để mà làm. Con có một ít băng đĩa, bây giờ không dùng nữa vì có cảnh Phật và thầy hướng dẫn cho con như thế nào. Những cái đấy thì cứ mang xuống chùa, các thầy làm lễ thì sẽ hóa đi cho. Một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, mấy hôm nay chén nước ở bát hương, mấy hôm nay chén nước ở bát hương gia tiên nhà con tự dưng có rất nhiều kiến bu vào, kiến nhỏ, và có một viên đen bằng đầu đũa. Hôm nào con cũng thay nước và chén có nắp. Chén có nắp mà tại sao có một viên đen trong đầu đũa ở trong nước là thế nào? Nghe vô lý quá. Con là người dân tộc nhưng giác ngộ Phật pháp có nhờ sư ông về làm lễ an vị bát hương cho, và con cũng tụng kinh nữa ạ. Ở gian nhà con có một ở gần nhà con có một ông thầy phù thủy, không biết có phải do bị yểm âm binh không ạ? Con kính mong thầy giải đáp cho con. Trường hợp này về phải học thêm chú Đại Bi. Học thêm chú Đại Bi cho thầy, và 21 ngày thì chú Đại Bi cho thầy. Mỗi lần chỉ Đại Bi ít nhất phải 21 biến đến 49 biến. Các vị lấy cái 21 cái hạt tràng á, các vị để vào cái cốc bên này hoặc cái bát hoặc cái chén bên này, chén bên kia. Tụng hết một biến Đại Bi, lấy một hạt tràng để sang cái cốc, cái chén hoặc cái bát bên kia, bao giờ hết 21 biến đó thì lại chuyển sang bắt đầu mới tụng một bộ thập chú. Như thế mới vào tụng các kinh. Xong rồi khi trước khi tụng thì lấy một cái cốc nước, hoặc 1/3 cốc nước để lên trên, hoặc nửa cốc nước, hoặc cả một cốc được để lên trên ban thờ nhà mình. Xong lấy cái cành ngâu hay cành hoa để vẩy ở trên ban thờ, vẩy khắp nhà cửa nhà mình đi. Thì cho dù có phù thủy gì đi chăng nữa thì họ cũng phải tan mà thôi. Còn thầy tôi thấy cũng lạ đấy, cốc nước mà để vẫn đậy nắp mà lại có một cái viên đen đen ở trong đó, kiến đến bâu đầy cả bát hương, cả chén nước, thì đây là có vấn đề. Trường hợp này tôi nghĩ là có vấn đề. Nếu mà đúng có vấn đề theo như tôi dự đoán thì trường hợp này thì đấy, cứ về nghe thầy, học thuộc chú Đại Bi, chỉ cho thầy 21 biến Đại Bi và một biến thập chú trong một khóa lễ, một ngày ít nhất được hai khóa lễ sáng tối như vậy, và lấy cái múc cốc nước lên để trên ban, giống như nước sái tịnh mà các thầy sái tịnh á. Các vị cứ trì xong, các vị lấy cái nước đó niệm chú chuẩn đề vào đó 108 biến nữa thì càng tốt. Chú chuẩn đề thì ngắn mà, hoặc là 21 biến cũng được. Nếu thời gian không có 21 biến được, thời gian có là 108 biến. Chú chuẩn đề là cái chú mà khể thủ cái tô ta đế đầu nhận như thế câu chi ngã kinh chúng ta lại chuẩn đề duy nguyện từ bi thủy hộ nam mô ta đa nam tam diệu tam bồ đề ông chiên đa tam chiên lệ chuẩn đề chuẩn đề sa bà ha ấy. Đấy, tụng cái chú ấy vào, cầm cái bát nước đó hoặc là đứng trang nghiêm giơ lên trước mặt với đài, hoặc là quỳ xuống để chúng ta tụng. Quỳ thì tỏ lòng thành kính hơn nhưng sẽ mỏi đầu gối đấy, không phải nói trước. Nếu mà tụng hết 108 biến là cũng phải tầm 25-30 phút đấy, cũng sẽ mỏi đầu gối đấy. Hoặc là đứng trang nghiêm trước cái ban thờ Phật hay ban thờ gia tiên để mình mà tụng như thế, xong rồi lấy cái nước đó về thì có thể chỉ 3-7 ngày là khỏi thôi. Nếu mà đúng như thì có vấn đề về tâm linh, vì họ muốn hại nhà mình thì 3-7 ngày là hết thôi. Về cứ làm đi. Một Phật tử nữa hỏi: bạch thầy, nhà con vừa rồi bốc mộ cho bố con thì khi bốc thì không sao lắm chứ thì thế, như khi chuyển về mộ mới thì tự dưng có đàn ong vàng bay đậu nhiều ở dưới chân của áo quan, bạch thầy lý giải giúp cho con với ạ. Con tụng kinh Địa Tạng được 2 năm nay rồi, con trai của con phá phách lắm ạ. Thầy lấy cả sổ đỏ đi đánh lô đề ạ. Nhà con bây giờ không còn gì nữa, nó phá hết rồi ạ. Kính bạch thầy giải đáp cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Ngoan thế này mà lại cứ thế nhỉ. Tụng kinh có thể tiêu nghiệp và có thể hết nghiệp, nhưng không phải là tiêu nghiệp ngay trong, ai cũng tiêu nghiệp ngay trong một ngày, một tháng, một hai năm, một vài năm gần đây, tùy theo cái nghiệp của bản thân chúng ta và của người thân chúng ta. Bản thân chúng ta gọi là cái nghiệp ấy gọi là biệt nghiệp, còn cộng với người thân chúng ta đó gọi là cộng nghiệp. Có những người làm bố làm mẹ rất chăm chỉ làm ăn tích cóp để lo cho con cái, nhưng mà sinh con ra con nó gì, nó phá phách hết. Như trường hợp Phật tử này nói, nó là cầm cả sổ đỏ cắm để lô đề, ngang ngược như thế là cùng phá phách như thế thì chẳng còn cái gì để nói nữa. Trong cái trường hợp này nếu chúng ta không có đủ cái niềm tin vào pháp môn, vào con đường chúng ta đã chọn, đó là tu tập tụng kinh niệm Phật để chuyển nghiệp dần dần, thì chúng ta sẽ dễ thoái tâm lắm. Chỉ cần có người họ bảo là ôi giời, tôi tưởng đi tu, tôi tưởng đi tu theo Phật giáo được thế nào chứ vẫn thế mà, tôi tưởng tụng kinh Địa Tạng nó thay đổi được người thân mà người thân vẫn thế mà, chúng ta chán ngay, chúng ta bỏ ngay. Vì sao mà chán, vì sao mà bỏ? Vì chúng ta thấy họ nói cũng đúng. Thầy giảng thì vào tụng kinh tiêu được nghiệp và tăng phúc. Tụng kinh thì nhiều nhà con cái thì từ hư trở thành ngoan. Con cái nhà mình từ hư vào hư chả ngoan thêm tí nào cả, mà thậm chí nó còn hư hơn. Thì chúng ta phải biết đây là gì? Cái cộng nghiệp của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã tích tụ. Nay nó là oan gia trái chủ. Nó sinh vào gia đình chúng ta để gì ạ? Để đòi nợ. Đấy, ở trong kinh Đức Phật nói gì? Sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, và sinh vào để trả gì? Để trả nợ cho chúng ta. Thì cái trường hợp này nó sinh vào để gì ạ? Để đòi nợ đây này. Nó phá phách cho chúng ta, tan cửa nát nhà, khiến cho chúng ta đau khổ đến tột cùng. Đi ra ngoài đường không dám ngẩng mặt để nhìn bà con họ hàng bạn bè chòm xóm láng giềng, cũng vì những đứa con gì bất hiếu hư hỏng kia, khổ lắm. Điều này nhiều người bị lắm. Trong hội trường chúng ta có nhiều người bị như vậy không? Giơ tay thử xem. Xấu hổ chả dám giơ. Ở đây cũng có nhiều người giơ. Thôi được rồi, giơ vừa vừa, giơ thấp, giơ mạnh quá người ta nhìn mặt, mai đi ra lại xấu hổ. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng thôi an nhẫn đi các Phật tử. Chúng ta biết rằng cuộc đời này là vô thường, là khổ không, là vô ngã, biết rằng á, cái nhân duyên của chúng ta gieo trồng từ vô thủy kiếp mới đem đến cái kết quả khổ đau cho chúng ta như ngày hôm nay. Chẳng lẽ nay chúng ta lại cứ vẩn vơ vào cái dòng xoáy đau khổ đó mãi hết cuộc đời này sang cuộc đời khác hay sao? Nay gặp Phật Pháp, biết được pháp môn tịnh độ để mà tu, biết được con đường giải thoát không xa nếu chúng ta gì? Chúng ta y giáo phụng hành, tín nguyện hạnh, trì danh cầu sinh tịnh độ thì sẽ được như nguyện. Vậy thì thôi, biết rằng mọi nhân duyên đau khổ này đều do ta gây tạo. Nay chúng ta muốn dứt khổ thì cũng đừng có nghĩ đến nó nhiều nữa. Nếu không thay đổi được đứa con của mình, bỏ lô đề, bỏ cờ bạc, bỏ rượu chè, bỏ gì phá phách, thì chúng ta cũng phải gì? Buông dần đi để mà niệm Phật, để mà cầu sinh tịnh độ. Coi như cuộc đời này mình với gì? Đứa con của mình, đây là một gì? Đây là một cái đợt trả nợ gì cuối cùng của gì, của ta với gì, với những đứa con ấy. Nếu chúng ta cứ đau khổ hoài, đau khổ mãi thì hết đời này đau khổ đến khi chết, nhắm mắt chúng ta đau khổ thì kiếp sau lại tái sinh tiếp làm người gì, làm người lại đau khổ tiếp. Vậy cứ như thế tuần tự vay trả vay mãi sao? Hoặc chúng ta nghĩ rằng đời này mày phá tao, đời sau tao sẽ làm con hoặc làm người thân tao sẽ phá mày, thế thì oan oan tương báo, biết đến bao giờ cho trả hết nữa đây. Gặp được giáo lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật khuyên chúng ta phải buông thả tất cả tham sân si, mạng nguy tả kiết áng kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đi để mà tu. Phải an nhẫn trong chính pháp để mà tu, phải giữ trọn cái đức tin của mình để mà tu, thì trăm người tu trăm người giải thoát, ngàn người tu ngàn người đắc đạo, vạn người cầu vạn người vãng sinh, đảm bảo với chúng ta cái điều đó. Nhưng quan trọng chúng ta có đủ cái đức tin hay không, hay một thời gian tu theo họ nói ra nói vào một cái là chúng ta gì, chúng ta thoái bổ đề tâm ngay đó. Điều này cũng phải suy nghĩ đấy, chúng ta cũng phải suy nghĩ đấy, và phải gì, phải cố gắng vượt qua nó đấy. Đấy, cho nên trường hợp này thầy khuyên như vậy. Còn thì cái việc lý giải gì cất bốc mộ cho bố cách đây một thời gian á, và tự nhiên á mang đến cái đàn ong nó đến nó bâu vào bám vào tiểu á, thì cái này cũng chẳng phải lo lắng cái gì cả. Có sao đâu, có khi nó ngửi thấy cái mùi lạ, cái mùi gì, cái mùi xương ấy, người mới mất bốc lên trong cái cốt á, ngửi thấy mùi lạ nó bay đến thì đó là nó bám vào, đó lẽ thường tình thôi, cũng chẳng có gì phải lo lắng cái chuyện đấy, không phải nặng nề cái chuyện đấy đâu. Điều quan trọng nhất là bây giờ gì, nhất tâm để tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho bố, cái việc này mới là việc quan trọng nhất. Không nên đi tìm hiểu cái đó quá làm cái gì, về lại đi xem đi xỏ thì phán cho vài câu lại lo lắng lại khổ sở, khổ chồng thêm khổ. Thế tốt nhất bây giờ thì giống như Đức Phật dạy ở trong kinh Hàm nói này, với những người bị bắn trúng tên á, bị một mũi trúng một mũi tiên độc bắn vào mình á, nếu người đó thì liền là nhổ tên ra và băng bó vết thương và đi tìm thuốc để chữa thì cái vết thương đó sẽ được gì, sẽ được chữa lành. Còn cái kẻ ngu thì ai bắn tên vào ta, bắn từ phương nào tới, tại làm sao mà bắn ta, cái mũi tên này làm bằng gì rồi cái thuốc độc nó này gì được làm bằng thuốc độc gì, cứ đi tìm hiểu vì lý do gì bắn tên từ đâu bay tới vân vân, vì vân vân đó thì chưa kịp tìm được cái giải đáp thì đã gì độc nó ngấm vào thân thể đã gì
đã tùng hình hình.
Tùng hình hình là sao, nghe tiếng trống đó có nghĩa là chết rồi còn gì nữa. Cho nên á, đấy, người trí, người khôn, người thông minh chẳng cần phải đi tìm những cái nguyên do vớ vẩn nó làm cái gì, mà điều quan trọng thì bây giờ là nhất tâm tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho cụ cho bố mới là cái người thông minh nhất. Giống như người gì, người bị người ta bắn mũi tên mà cái liền rút ra và băng bó vết thương chữa thuốc ngay thì bệnh sẽ lành thôi. Một Phật tử nữa ở Hà Nam hỏi rằng gia đình con Có cháu mới mất ra được 18 ngày. Gia đình con vô minh không biết nên đã yểm ba lá bùa. Một là ở mộ, hai là ở cổng, ba là ở nhà, ở giữa nhà. Nay con lên chùa, con mới biết như vậy là sai pháp. Con kính xin Thầy từ bi, hoan hỷ bố thí giải đáp cho con ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Ở cái trường hợp này thì làm thì đã làm rồi. Bây giờ thì đến hôm nào á, cứ đi về bàn với gia đình đi đã. Bàn với gia đình đi xong rồi một buổi chiều nào đó thì đây ở tận Hà Nam. Lên tính làm sao mà lên đây thì Thầy sẽ cho đưa cho cái một chút cái chu sa thần sa. Về thì buổi chiều đi từ chùa này về á, cái chỗ mà chôn bùa ở đâu á, thì phải cho ba cái gói đó để về, để cùng với cái nước nữa về thì lại đào cái chỗ đó lên, không cần phải bỏ bùa đi đâu, cứ để nguyên như thế, cho cái chu sa thần sa với cái nước đó vào thì mà về là chịu khó tụng kinh niệm Phật nữa. Đặc biệt là gia đình trong vòng thời gian này 100 ngày của cái người mất này á, hoặc là từ khi làm bùa cho đến bây giờ, nếu chưa được 100 ngày thì mình cũng tụng kinh cho được, chỉ tụng chú Đại Bi, Đại Bi Thập Chú, mỗi một lần khoảng 7 biến, 21 biến như vậy, và tụng thêm kinh Địa Tạng nữa để hồi hướng cầu siêu cho vong linh và cầu an cho gia đình. Trong vòng 100 ngày thì nghĩa là ổn thôi, không phải lo lắng lắm đâu. Nhưng hôm nay thì về cái trường hợp này về phải bàn với gia đình đi đã, không có một mình tự nhiên mang ở đây về, người nhà không đồng ý thì không được. Bàn thông nhau đã thì mới lên, phải thông nhau thì mới giải được. Chứ trong nhà mà còn có một người không thông, trong chi, trong họ thì mình một người không thông mà vẫn còn phá ngang thì có làm cũng không được đâu. Vì cái phần tâm linh này nó lại cốt ở cái gì? Cái tâm thành. Một Phật tử nó hỏi: con đã bị sinh non 3 lần và 2 lần phá thai. Vì vô minh nên con không biết. Giờ biết Phật pháp con rất hối hận tội lỗi của mình. Con xin Thầy từ bi hoan hỷ chỉ cho con phải làm gì khi hàng ngày làm gì khi hàng ngày để lợi lạc cho các thai nhi ạ. Cái trường hợp này nên gì? Nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các thai nhi. Những pháp hội như thế này thì nên làm bài vị, thỉnh các sư đặt một cái pháp danh cho các con để chúng ta hồi hướng thì sẽ tốt hơn. Và vào những pháp hội lớn như là pháp hội Quan Âm hay là pháp hội Trung Phong ấy, chúng ta làm bài vị, làm mấy mâm cơm để cúng Phật, cúng Tổ và cúng các vong linh thai nhi thì sẽ rất tốt để cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Vì vong linh thai nhi cũng rất khó để chúng ta hồi hướng cho họ. Vì vậy mà chúng ta cũng phải có một cái quá trình, có một thời gian có thể là gì, khá dài mới có thể giải được những cái oán nghiệp này. Nếu như chúng ta không giải được tội này, theo pháp luật nhà nước Việt Nam chúng ta không khép vào tội giết người, nhưng với luật nhân quả chúng ta đã phạm vào tội giết người. Cái vong thai nhi đó ở trong bụng mẹ từ 49 ngày trở lên, tức là 7 tuần tuổi đó, nếu mà chúng ta phá thai tức là gì, phạm vào tội giết người ở trong luật nhân quả nhà Phật rồi. Còn luật pháp Việt Nam chúng ta thì không cho đó là tội giết người, vì pháp, vì Việt Nam chúng ta đang gì ạ, đang khuyến khích mọi người là nên đẻ gì từ 1 đến 2 con thôi, sinh đẻ từ 1 đến 2 con. Chính vì vậy mà những cặp vợ chồng hoặc những nam thanh nữ tú thì họ gần gũi nhau mà họ mất cái gì, mất kiểm soát hay gì vân vân gì đó tôi không rõ lắm, cho nên khi mà gì có thai thì họ đem đi 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 nạo phá thai. Cái trường hợp này pháp luật Việt Nam không cấm, nhưng về nhân quả chúng ta không một ai tránh được. Kể cả đó là gì ạ, là người làm ra cái luật pháp Việt Nam này cũng phải chịu. Kể cả cái người gọi là gì, cái người mà thụ lý cái tòa án là tối cao mà nói rằng những người xử rằng những người phá thai là không đối pháp, luật pháp Việt Nam là không vi phạm pháp luật, cũng phải chịu cái luật nhân quả chi phối ấy. Bất cứ ai, bất cứ người nào, bất cứ người đó có cương, có cái chức vụ hay là có cái địa vị cao đến đâu trong xã hội, nhấn đến là vua hay tổng thống hay là thủ tướng vân vân, nếu làm sai với luật nhân quả đều phải chịu cái trách nhiệm và đều phải chịu cái sự chi phối của luật nhân quả hết. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói này, cái việc nào phá thai đối với đạo Phật chúng ta, cái nhãn quan đạo Phật chúng ta mà nhìn thì chịu cái báo ứng của luật nhân quả rất lớn. Phật tử này nói không chỉ một lần mà đến ba lần như vậy. Nếu mà cứ từ 7 tuần trở lên á, theo luật nhân quả trong nhà Phật chúng ta, tức là họ đã đầy đủ thần thức ở trong cơ thể của bào thai, cơ thể trong bụng mẹ mà phá thai, tức là bằng giết một người. Nhân quả bằng giết một con người. Luật pháp thì không bắt, không xử tội. Vì Việt Nam chúng ta không quy định cái điều đó là có tội. Nhưng nhân quả không thể tránh được. Cho nên các Phật tử chúng ta thì lớn tuổi rồi thì không lo nữa, nhưng mà phải hướng dẫn con cháu chúng ta phải biết giữ gìn, phải biết phòng tránh. Không có khi mà gì mà có thai rồi là đem đi phá, như trường hợp này thì lúc đó thì ăn năn hối hận cũng không có kịp. Mà bây giờ Phật tử này may mắn là còn biết cái Phật pháp trước, còn nó đưa câu hỏi trước và được hướng dẫn trước để tu tập, để sám hối, để cầu siêu cho các thai nhi ấy. Các thai nhi ấy mà được siêu thoát á, thì cái nhân quả mà mình gieo tạo á, nó sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều. Tức là mình đã có gì ở trong pháp luật hiện hành như chúng ta bây giờ là có gì, có thành khẩn, có ăn năn và có hợp tác. Cho nên đáng lẽ thì tội gì, tội đi tù thì cho gì phải đi tù và giam, nhưng mà bây giờ lại thì cho gì, cho là gọi là án treo thôi, đấy, kiểu thế. Đấy, nó giảm nhẹ, các tình tiết nó giảm nhẹ đi, vì các gì, các vong linh này đã được siêu thoát rồi, họ không kiện cáo mình nữa, mà nôm na như thế chúng ta dễ hiểu, họ không báo oán mình nữa, họ không kiện lên Diêm Vương nữa, thì họ đi siêu thoát rồi, mà mình cũng thực sự đã ăn năn rồi, đã sám hối rồi, đã cải đổi, bỏ ác làm lành đến như anh thiện rồi, thì lấy công để chuộc tội, lấy ân để trả oán, thì cái nghiệp ác kia dần dần sẽ tiêu. Cho nên các Phật tử chúng ta biết tới Phật pháp sớm, không làm các việc ác là người tốt nhất. Còn người làm ác rồi mà biết tới Phật pháp á, làm xấu rồi biết tới Phật pháp á, mà ăn năn sám hối, tu nhân tích đức á, bỏ ác làm lành lấy những hành thiện á, đây cũng là một việc gì gọi là người cũng tốt vậy. Đó. Ý thứ hai vị này hỏi, con lúc còn nhỏ nhờ khi chưa lập gia đình, con hay làm cho bố mẹ mà nhất là mẹ con phải buồn, nhưng nay bố mẹ con đã chết hết, con chưa báo hiếu được gì cả vật chất lẫn tinh thần, kính xin thầy hoan hỷ cho con biết làm thế nào để cho bố mẹ được lợi lạc ạ. Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, sám hối, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, hồi hướng cho gì, cho các cụ. Đây là việc thiện nhất mà con nên làm và phải làm được trong cuộc đời này thì mới tiêu tội trước, mới sinh phúc sau. Đấy, có lời khuyên như thế. Và Phật tử nước Hà Nội hỏi rằng á, con năm nay á đã ngoài 40 tuổi rồi, cũng là người có học thức bình thường, thì con cũng như mọi người, nhưng hễ khi con đến với đến nơi có đám tang hoặc đám dỗ hoặc vào đền phủ thì con hay bị người âm nhập vào. Đầu tiên người cứ run lên, sau đó lại nói những lời của người âm. Có lúc con đi xem bói thì thầy bói còn lay cả con, còn lạy cả con. Con đi xem bói thì thầy bói còn lạy cả con, tức là thầy bói gì, thầy bói nó lạy cả vị này. Tuy nhiên con rất có chính kiến, những lúc như thế con nhất tâm liên tục niệm Phật và đi ra khỏi nơi đó thì con tự trở về người bình thường, không biết về lâu về dài sau này liệu con có ảnh hưởng gì không. Con kính xin thầy bố thí cho con lời giải đáp và cách chữa trị ạ. Về câu hỏi chúng ta đã rõ đúng không, Phật tử cũng đã biết rõ. Bây giờ thầy chỉ xin trả lời và hướng dẫn Phật tử này là gì. Đã gặp Phật pháp rồi thì hãy nhất tâm tu theo chính pháp của Đức Phật để đời nay sớm thoát khỏi cái nạn ma trêu quỷ nhập này, để đời sau vĩnh viễn mình không bao giờ sinh vào ba nẻo ác nữa. Nếu mà không làm được cái điều đó thì dần dần mình sẽ đánh mất đi chính cái bản giác của mình, cái tự tâm thanh tịnh của mình, mà trở thành những cái người gì, những người để cho thế lực quỷ thần quái âm họ dựa vào thân thể thân xác của mình, họ làm những cái việc như là nhìn như là bề ngoài thì nói là cứu nhân độ thế, nhưng thực ra đằng sau đó nó có cả một vấn đề đó các quý vị. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên là bây giờ nên nhất tâm chỉ chú ở Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng cũng được. Tùy hai bộ kinh này trước mắt trong vòng phát nguyện trong vòng 3 năm chuyên chỉ chú Đại Bi, mỗi một lần hành trì khóa lễ ít nhất phải 7 biến Đại Bi thập chú. 7 biến Đại Bi một biến thập chú cũng được, hoặc 7 biến Đại Bi thập chú song song với nhau cũng được, hoặc 21 biến. Sau đó vào tụng kinh Địa Tạng hoặc là kinh Phổ Môn tùy theo Phật tử lựa chọn. Mà nhất tâm hồi hướng sám hối nghiệp chướng của mình. Thường bố thí cúng dường phóng sinh tu búc để sám hối tội lỗi của mình nữa. Cũng không nên nghe những cái nhạc mà nó về cái chuyện như là chầu văn á. Không nên nghe nhạc chầu văn hay không nên đi đến xem những cái xem nghe những cái chỗ họ nhảy đồng như thế. Cũng không nên đến những cửa điện cửa phủ, không nên đến những cái nơi họ xem tướng xem số ấy, thì dần dần sẽ gì, sẽ hết thôi. Đây là trong chùa của thầy có một sư bác ngày xưa mới đến tu còn thấy hết các cảnh giới ở quay âm, thấy ma thấy Phật này. Nhưng thầy bảo là tu bao giờ cô mà bao giờ mà tu mà không còn thấy cái gì tôi mới gì mới cho xuất gia và cho cạo tóc thọ giới, mà còn thấy cái gì là tôi đi, tôi không đồng ý cho xuất gia. Các vị thấy có ai như thầy không? Nếu mà đệ tử mà tu mà nhìn thấy quái âm, nhìn thấy Phật, thấy Bồ Tát thì ông thầy đó liền là lợi dụng vào gì? Vào đệ tử của mình để gì ạ? Để tuyên truyền những cái đó để lôi kéo Phật tử để kiếm tiền thôi chứ. Nhưng mà không. Phật tử tu phải, học trò tu phải bỏ hết cái đó thì mới chấp nhận cho là người xuất gia. Đó. Vì đó không phải là con đường của chư Phật Bồ Tát đó. Đã đi, đang đi và sẽ đi. Mà đó chính là con đường của gì? Của thiên ma, của quỷ thần gì? Đã đi, đang đi và sẽ đi. Nếu chúng ta thì không tỉnh táo thì chúng ta sẽ bước vào con đường quỷ thần và xa lánh về con đường của chư Phật Bồ Tát. Đấy, cho nên trường hợp này thì khuyên như vậy. Một Phật tử nó hỏi bạch thầy. Kính bạch thầy, nhà chùa con thờ Phật, nhà con thờ Phật Quán Âm Bồ Tát. Đến năm 2017, con có chuyển đến nhà khác ở, nhà này con của con ở, nên con để nguyên cho con của con thờ Phật. Con thỉnh pho thượng mới về ở nhà mới, nhưng sau một năm con của con lại chuyển ra ở với con rể, tiện cho việc đi làm và mọi việc sinh hoạt. Nhà đấy con để không, tuần rằm mùng 1, con vẫn thắp hương, thanh bông hoa quả đầy đủ. Còn các ngày thường con thỉnh thoảng đến thắp hương và tụng một hoặc 7 biến chú Đại Bi, con vẫn để nhà thế, con có bị có lỗi với Phật không ạ? Nếu có lỗi thì bây giờ con phải làm thế nào ạ? Không sao, nếu như nhà mình không ở nữa mà mình vẫn còn để nhà đấy chưa bán, chưa chuyển đổi sang nhượng cho ai thì mình cứ để đấy cũng được. Để đấy thì mùng 1 ngày rằm nữa hàng tuần thì vẫn về đó quét nhà quét cửa, mình thắp nén hương thăm nó chén nước thì cũng được, không sao. Còn nếu mà không, mình cảm thấy mình thấy áy náy thì mình đem về nhà mình đang ở để thờ cũng được, mà nhà có tượng thờ rồi thì mang lên chùa để các chùa họ giao duyên cho nhà Phật tử nào khác cũng được, cúng vào chùa để họ giao duyên Phật tử nào cũng được, không sao. Cái trường hợp này dễ thôi, xử lý thôi, không sao cả. Không cứ để nguyên thế cũng không ảnh hưởng gì. Còn nếu cảm thấy mà còn trong lòng còn thấy mình chưa được chu toàn đó, thì thỉnh pho tượng là đến chùa để cúng vào trong chùa, hoặc là nhờ nhà chùa giao duyên cho Phật tử nào đó để họ thỉnh. Mình thỉnh không thôi, không phải bán lấy tiền gì cả mà sợ là bị lỗi. Một Phật tử nữa hỏi: con mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Con mới biết chùa mình được 3 năm thôi ạ. Sau khi bố mẹ chồng con mất cùng một tháng, lúc đó con hoang mang và lo sợ. Hoang mang và lo sợ. Chữ L nhé, L cao nhé, không phải chữ N nhé. No đây là no đủ, là no nê, là ăn no. Còn kia lo là lo lắng. Viết sai chính tả. Cái này lên ở với thầy là hợp đấy. Có người bảo con lên chùa Khai Nguyên, nhưng thời gian đó một mắt con không nhìn thấy gì, còn một mắt thì bị co giật. Tháng 11 năm 2017, hôm đó con có một khóa lễ lớn. Hôm đó có một khóa lễ lớn, con ở được 2 ngày là hết khóa lễ thầy ạ. Con nhìn thấy Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát tay cầm tích trượng đi từ ngoài vào đứng trên tòa giảng, mà chỗ thầy ngồi đấy ạ. Nói sai, không phải, nhìn hoa mắt đấy. Ngài bảo con thỉnh kinh Địa Tạng về đọc, cái này thì được. Bảo Ngài, bảo thấy Ngài ngồi trên tòa giảng cho tôi ngồi là không đúng đâu nhá, tuyên truyền thế là chết đấy. Ngài ở dưới kia kìa, Ngài dưới kia. Sau đó con thỉnh một quyển kinh, nhưng về nhà con nhìn thấy gì, nhưng về nhà con nhưng về nhà con không nhìn thấy gì. Sau đó con thỉnh một cái đài về, con cứ mở nghe cả ngày đêm. Sau một năm thấy có khóa, thấy có khóa tu ở trên chùa Tản Viên, con có đăng ký khóa tu đầu tiên 7 ngày thầy ạ. Ngày thứ 5 thì con có nhìn thấy bố chồng và mẹ chồng và chồng của con thầy ạ. Sau hôm đó lại có tiếng bảo con thỉnh Bồ Tát thỉnh Bộ Tam Thế về thờ, con cũng làm theo thầy ạ. Ngoan thế. Con cũng nhất tâm tụng kinh niệm Phật. Thời sáng con tụng chú Đại Bi 7 giờ tối, con vào khóa lễ tụng kinh Địa Tạng cả 3 quyển. Tụng một nhát hết cả 3 quyển luôn á. Giỏi. Tụng thế là tốt, tinh tiến đấy. Tụng một thời mới hết cả 3 quyển là tốt. Con tụng thế có đúng không thầy? Nếu không đúng thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con với ạ. Được, thế được, tinh tiến thế là tốt. Sáng 7 biến Đại Bi, rồi bảo tụng chú Đại Bi ra, rồi tối thì tụng kinh Địa Tạng cả 3 quyển luôn. Thế là tụng thế là nhanh đấy. Chắc phải tầm 2 tiếng hơn 2 tiếng đấy. Nhanh phải hơn 2 tiếng. Thế là tốt. Nếu mà sức khỏe tốt thì nên duy trì như vậy. Sức khỏe mà không tốt thì tụng một quyển thượng thôi, hôm sau là tụng quyển trung, sau nữa tụng quyển hạ, dành thời gian để niệm Phật nữa, không có đọc nhiều quá, cố nhiều quá nó khản tiếng, rồi đau họng, rồi là khổ ra, sinh bệnh thì lại khổ. Cho nên tu cũng phải xem cái sức khỏe của mình nhé. Tinh tiến là tốt, nhưng phải xem sức khỏe của mình phù hợp hay không, cái họng của mình có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp được thì giảm bớt thời tụng kinh, tăng thêm lời niệm Phật. Niệm Phật thì có thể niệm nhỏ vẫn được. Còn một điều con muốn hỏi thầy, nhà con chưa có bát hương thờ Phật, giờ chỉ có ba bát hương, giờ chỉ có ba bát, một bát thần linh, bát gia tiên, bát tổ cô tổ cậu. À, thì có phải bốc bát hương thờ Phật nữa không? Cũng tùy duyên thôi, cũng không nhất thiết nếu ban thờ mà chật. Thì chỉ cần cái ảnh Tây Phương Tam Thánh, hoặc là tượng Tây Phương Tam Thánh, hoặc là tượng Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng, hay là tượng hoặc là hình ảnh Đức Phật Thích Ca cũng được, vân vân, tùy theo nhân duyên của chúng ta. Thường tu tịnh độ thì chúng ta có bức ảnh Tây Phương Tam Thánh và cái pho tượng của Đức Địa Tạng nữa là ổn nhất. À, nếu có thì tượng Đức Phật Thích Ca trên ban rộng mà ban thờ mà chật đó, thì bức ảnh Tây Phương Tam Thánh ở trên đó, trang nghiêm, đóng khung vào hẳn hoi, treo ở giữa và ban thờ trên cao thẳng bát hương thần linh gia tiên chúng ta lên đó, tầng sau đó, chính giữa. Còn hai bên thì bên dưới thấp, có thể là nếu có ảnh gia tiên bên nội bên ngoại, ảnh các cụ gia tiên thì treo bên dưới thì cũng được. À, còn chúng ta thì nhà ban thờ mà rộng thì chúng ta thờ riêng, thì có cả ảnh cả tượng thì là đầy đủ, bát hương nữa là tốt nhất. Nếu còn thờ chung một ban á, nếu mà ban thờ mà rộng thì chúng ta đóng một cái kệ dài khoảng độ tầm 60, 80 gì đó, rộng khoảng độ 30, 40 gì đó, chúng ta để lên trên mặt cái ban thờ gia tiên chính, trên đó để bát hương thờ Phật, và để đủ hai bên hai cái đĩa lễ và chén nước là được. Phật thì không cần phải nhiều nghi lễ đâu, cốt là cái tâm của chúng ta trang nghiêm thanh tịnh là được. Còn nếu mà ban thờ gia tiên mà chật nữa thì cũng không cần là phải có bát hương thờ Phật riêng cũng được, Phật vẫn chứng cho chúng ta. Chúng ta cắm hương vào bát hương gia tiên thần linh, bát hương thần linh và gia tiên tổ cô tổ cậu là được. Nhưng nên nhớ, các Phật tử chúng ta nhớ nhé, ngày xưa các thầy đi học á, Đức Pháp Chủ và cố Hòa Thượng Chủ Hương á, Hòa Thượng Viên Thành á, các cụ nói là thờ phụng ở trong nhà theo cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, ở người Kinh chúng ta và những người theo đạo Phật chúng ta thì thường là hãy thờ bát hương thần linh riêng, một bát hương ở giữa và to hơn. À, sau á là gì, thờ một bát hương gia tiên ở bên tay phải chúng ta hướng vào á lễ, và bát hương tổ cô tổ cậu chung ở bên tay trái chúng ta hướng vào lễ, thì ba cái bát hương đó là đủ cho một gia đình thờ thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu. Nếu mà bây giờ gia đình nào thờ bên nội bên ngoại nữa thì một cái thờ thần linh, một cái thờ gia tiên và bên tổ cô tổ cậu vào cũng được, một cái thờ thần linh thờ gia tiên và tổ cô tổ cậu bên ngoại cũng được, tức một bên thờ nội thờ ngoại. Đấy là thường như thế. Nhưng còn gia đình nào mà thờ mà ban thờ nó to thì thờ một bên là bên tay phải hướng vào là một bát hương gia tiên và một bát hương nhỏ hơn á, bát hương tổ cô tổ cậu. Bên phải, bên tay trái, xin lỗi luôn là tay phải, bên tay trái mình hướng vào lễ á, bát hương bên cạnh bát hương thần linh là bát hương gia tiên ở bên ngoại, và một cái bát hương nhỏ hơn là tổ cô tổ cậu bên ngoại. Như vậy là phải năm bát hương thì hơi nhiều, để ban thờ phải rất là to, dài thì mới nhìn nó mới vừa mắt. Không có thì chỉ thể ba cái gia tiên và tổ cô tổ cậu bên nội bên ngoại dồn vào một thì cũng, các cụ nói là cũng còn được. Một cái gia tiên bên nội, tổ cô tổ cậu bên nội chung, một cái gia tiên bên ngoại, tổ cô tổ cậu bên ngoại chung, một cái thần linh riêng, thế là thật ba cái bát hương thì được. Đấy là nếu mà thờ cả nội cả ngoại. Ví dụ có gia đình sinh toàn con gái chẳng hạn, không có con trai thì đương nhiên là gì, đi làm dâu thì nhà chồng phải thờ cả bên nội bên ngoại gì nữa. Đấy, trường hợp nó như thế. Đấy là cái gì ngày xưa các thầy đi học là các cụ lớn, hòa thượng lớn là hướng dẫn đấy, như thế. Mà đặc biệt thầy là hay thị giả các cụ, cho nên cũng hay hỏi những cái chuyện đấy. Cho nên đây là theo kinh nghiệm của các cụ, các tổ truyền lại. Còn nếu mà bốc một cái cả thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu tất tần tần trong một bát hương ấy thì các cụ nói là không đúng. Bởi vì gia tiên không ngồi chung với thần linh được. Thần linh ở bậc gì? Cao hơn. Gia tiên chúng ta với người phàm của chúng ta thì thấp hơn, để cho tỏ cái lòng thành kính giữa thần và gì ạ? Và người. Đó. Giữa thần và gì ạ? Và con người phàm phu chúng ta có cái sự kính trọng khác nhau. Còn đối với Phật đó thì ban thờ mà không có, không to không lớn là mình chỉ cần có ảnh trên là cũng được rồi. Phật đó thì biến khắp mười phương, thoát khỏi tam giới. Có hình tướng thì cũng tốt, mà không có hình tướng thì cũng chẳng sao. Tức hình tướng thì có bát hương, không có bát hương thì cũng không sao vậy. Cho nên nói tóm lại, Phật tử này không phải ăn năn, không phải lo lắng về cái chuyện là không có bát hương thờ Phật thì có sao không, hay là không có bát hương thờ Phật chỉ có ảnh thôi ấy, thì có được không? Được, không sao. Nhưng nếu mà ban thờ đầy đủ, phòng thờ to rộng thì có thể thờ riêng ban Phật với ban gia tiên thần linh thì càng tốt, càng thanh tịnh, càng trang nghiêm, mình bày lễ càng tốt. Mà trong phòng chật ban thờ nhỏ thì như lúc nãy thầy hướng dẫn đó, thế cũng được rồi, cốt là cái tâm thành là được. Mà Phật tử nó hỏi, chồng con sinh năm 1956, con trai con sinh năm 1989, con sinh năm 1957. Con mới làm nhà ngày 26 tháng 8, 2018. Từ khi làm nhà đến nay, xảy ra rất nhiều tai nạn, rắc rối. Thầy cho con được hỏi, nhà con đặt ban thờ hướng nào để hợp? Hiện tại bây giờ là hướng Đông Bắc, nhà con làm hướng Đông Nam. Bây giờ con muốn quay lại theo hướng Đông Nam, theo hướng nhà có được không ạ? Chồng sinh năm 1956, về phong thủy thì 56, 100 trừ 56 còn bốn mấy? Còn 44, đúng không? Còn 44, nhân với 9, 94, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 36, 8, 6 cản, 7 đoài, 8 cấn, mệnh thổ, thuộc về Tây Tứ Trạch. Tây Tứ Trạch thì gồm có hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Thì ở đây Phật tử này hỏi là nhà con đặt ban thờ hướng... đang là ban thờ hướng hiện tại bây giờ là hướng Đông Bắc, Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Đông Bắc cũng hợp rồi, để nguyên. Còn cái bếp nữa có được không, và đầu giường ngủ nữa? Thì chúng ta biết trong phong thủy thì người ta tính mệnh Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch. Trường hợp này là thuộc về chủ nhà sinh năm 56 là thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì gồm về hướng Tây là 1, Tây Nam là 2, Tây Bắc là 3, Đông Bắc là 4. Thì hướng Đông Bắc là cũng tạm tạm thôi. Nếu mà được hợp với hướng Tây, quay lại được hướng Tây, Tây Nam và Tây Bắc thì tốt. Còn hướng Đông Nam thì không được. Hướng Đông Nam là so với mệnh của chủ nhà này là theo các nhà phong thủy học là không tốt. Còn Phật giáo chúng ta thì hướng nào cũng tốt cả. Nhưng mà bao giờ tu đạt đến cái mức sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức diệt phục như thị thì chúng ta mới nói về Đông Tây Nam Bắc đều tốt hết. Còn bây giờ chúng ta là phàm phu, còn tham sân si mà chúng ta làm thì chưa được như thế, mà chúng ta phủi hết tất cả đi thì cũng không nên vậy. Các cụ ngày xưa nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên cái phong thủy nó tồn tại hàng mấy nghìn năm nay nó vẫn là phát triển. Chúng ta thấy, nếu chúng ta đọc báo chúng ta thấy, trước khi ông Donald Trump ông lên tổng thống nước Mỹ cách đây 4 năm, tôi đọc thấy một hai bài báo có nói rằng cái tòa tháp Trump cái tòa tháp mà ông ấy xây dựng là ông nhờ một nhà phong thủy người Hồng Kông đặt cái nền móng và cái hướng nhà và cái ngày giờ cho ông ấy, và nói rằng xây xong cái tòa tháp này ông sẽ là người lãnh đạo đứng đầu đất nước. Nhưng khi đó có ai nghĩ là ông ấy là người lãnh đạo đứng đầu đất nước được đâu, không có ai nghĩ được. Vì khi đó ông chỉ là một nhà gì ạ, một doanh nhân thôi, một đại gia, một doanh nhân thôi, không làm chính trị bao giờ, làm sao mà có thể nói là người đứng đầu đất nước. Đứng đầu đất nước Mỹ là phải gì, tổng gì, tổng thống. Nhưng không ngờ rằng tòa tháp đã xây xong, ông ra ứng cử và ông trúng thật. Đấy, chúng ta thấy cái điều đó thì mà đợt đấy có khá nhiều bài báo viết về cái chuyện mà khi ông ấy lên tổng thống, mà cả thế giới không ngờ rằng một doanh nhân có thể chưa làm chính trị ngày nào lại lên làm tổng thống của nước Mỹ, một quốc gia thì cả thế giới đều phải ngưỡng mộ và phải gì cũng có thể nói gì, không chỉ ngưỡng mộ mà nước Mỹ như cái đầu tàu của thế giới. Chúng ta phải nói với nhau như thế. Mặc dù là chúng ta thì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chúng ta đã thắng họ, nhưng chúng ta cũng không thể luôn luôn đối nghịch với họ được. Chúng ta thấy đấy là đương nhiên, nếu chúng ta muốn phát triển đất nước thì phải biến bạn thành thù. Cho nên kể cả những nước theo cộng sản như chúng ta, như là Việt Nam, như là Trung Quốc, như là Cuba, như là Triều Tiên, chúng ta vẫn không thể coi Mỹ là kẻ thù được, mà phải coi nhau là bạn thì mới cùng nhau phát triển được, các quý vị. Cho nên cái trường hợp Phật tử đó hỏi thì thầy có cái lời khuyên là gì? Về nên xoay lại, nhớ, không nhớ hết thì nhớ bảo người bên cạnh nhớ cho, tí nữa ra lấy giấy bút ghi lại. Thì cái hướng ban thờ nên hợp với hướng chính Tây là 1, Tây Nam là 2, Tây Bắc là 3 và Đông Bắc thì tạm tạm được. Nhà cửa Hà Nội ở thành phố thì chúng ta nhà mặt đường hoặc là chia lô rồi thì chịu, nhưng mà xoay ở trong nhà thứ nhất là ban thờ, thứ hai là cửa bếp đun, nhớ nhá, cả cửa bếp đun nữa. Cửa bếp đun rất quan trọng trong phong thủy học, nó là chủ về sức khỏe và con cái. Đấy. Các vị biết cái cô ở ngay chỗ cửa vào chùa này, cô chú này cưới nhau bao nhiêu năm không có con. Thầy về cái chùa Khai Nguyên 2003, ra xoay xoay mỗi cái bếp và xoay cây hương vào, sinh con trai ngay. Sướng, sướng là không có con chứ tự nhiên thì bao nhiêu năm rồi. Đấy, nhà ngay chỗ cửa này, ngay chỗ cửa đối diện, ngay bên cạnh nhà bà Khang, nhà bà Thanh, vãi phó, vãi trưởng, vãi phó, bà Trung, bà Khang nhà mình nhé. Đó, mà tuổi cũng lớn rồi. Chả cần phải làm cái gì về xoay lại mỗi cái bếp, xoay lại ở hướng cây hương theo cái hợp mệnh sinh khí của người ta một cái. Thế là mấy tháng sau thì bảo có tin mừng rồi, thế là cuối năm là gì? Sinh đứa con trai, sướng ơi là sướng. Đấy. Chúng ta biết đối với vợ chồng lấy nhau mãi rồi không có con mà sinh được đứa con, mà sinh con trai nữa thì còn cái gì bằng nữa, còn hơn cả cho vàng bạc kim cương các quý vị. Đấy. Thế từ ngày về đây thì bây giờ cháu nó về gần 20 tuổi hơn gì nữa. Về đây là 2003 mà, hình như năm 2004, 2005 gì đó. Tôi không nhớ rõ rồi, tức là ngày mới về thôi. Ngày đấy còn hay đi thì hay đi xem phong thủy cho người ta. Bây giờ thì cái đó không dùng nữa. Nhưng mà vẫn cứ còn nhớ được đôi phần để hướng dẫn chúng ta làm cho nó đúng. Thì thôi, chúng ta còn là phàm phu ở trong cái thế giới này. Thì thôi, cũng có những cái cũng tùy duyên. Chúng ta không quá là mê tín dị đoan, nhưng cũng đừng có báng bổ. Vì sao? Vì chúng ta còn là phàm phu, hàng ngày vẫn ăn uống ngủ nghỉ, vẫn sinh hoạt theo gì, theo cái sự tuần hoàn vật lý của thế giới này, thì chúng ta chưa thể phủ nhận hết được đâu. Ví dụ chúng ta nhảy xuống dòng nước xiết, dòng nước xiết có cuốn chúng ta đi không? Có. Chúng ta nhảy vào đống lửa, chúng ta có bị nóng và bị bỏng, bị cháy không? Có. Chúng ta dẫm lên cái cây gai nhọn, chúng ta có bị chảy máu chân và bị đâm thủng không? Có. Và chúng ta thì ngồi ở trong phòng điều hòa có mát khi nắng ở bên ngoài 38-40 độ không? Có. Đấy. Cho nên đây, cái phong thủy nó có đơn giản, mình hiểu đơn giản, nó nôm na gì theo cái vật lý, cái pháp của thế gian, cái khí, trường khí và cái khí và cái gì, và cái trường á, vân vân á, nó tương tự như vậy. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà họ tồn tại bao nhiêu năm nay đâu, hàng ngàn mấy ngàn năm nay đâu. Thì chúng ta thì tuy học Phật nhưng cũng tùy duyên, làm được cái gì làm, nhưng mà đừng có quá mê vào cái điều đó là được. Tin nhưng mà không để mê, nhớ cái điều đó. Đấy, Phật tử này về lồn là hướng nhà là một này, không được rồi thì thôi, hướng ban thờ phải cố để được một trong bốn hướng ấy. Hướng cửa bếp đun, nhớ là cửa cái bếp ga nhé, chứ không phải cửa ra cửa vào, cũng không phải mặt mình đun đâu nhé, mà cái cửa bếp ga ấy, nhớ. Ví dụ như cái mặt của tôi đây là cửa bếp này, nhá. Thì đây mặt của tôi là cửa bếp là hướng xuống dưới kia, là hướng đông nam, thì phải nhìn đấy, phải để cái hướng đó, chứ không phải tính mặt mình đun mà cái mặt của bếp, nhớ đấy, cũng không phải là cửa vào bếp mà là cái mặt của bếp ga. Và cái chỗ làm việc của mình nữa thì cũng quay mặt về những hướng đó là được. Và cái mệnh sinh khí của mình ấy, hoặc diên niên hoặc phục vị của mình ấy, là tốt. Nó có sinh khí, diên niên, phục vị và thiên y. À, sinh khí là tốt nhất. Diên niên là gì? Là tuổi thọ. À, phục vị là gì? Tốt cho cái sự đoàn kết, hòa hợp vân vân trong gia đình. Còn thiên y tức là gì? Là dành cho sức khỏe. Ví dụ là người nào mà hay bị bệnh tật vân vân thì cầu quay đầu về hướng diên thiên y để ngủ thì chữa bệnh rất là tốt, kiểu nó như thế. Đây là về giải thích về phong thủy thôi, cái này nó nhiều lắm thì không có thời gian để nói nhiều, nó sơ sơ như vậy thôi. Nói tóm lại gì, các Phật tử chúng ta muốn phù hợp với mệnh phong thủy của mình á thì cứ hợp với hướng nhà được là tốt nhất, không được thì thôi. Ban thờ là một, bếp chủ về sức khỏe của con cái là hai. Còn đầu giường ngủ nó cũng chủ về sức khỏe và chủ về đi cái mệnh của mình á, ngủ có ngoan giấc hay không á, thì cứ quay đầu về những cái hướng hợp với mệnh phong thủy của mình là tốt. Và một cái điều nữa là cái bàn làm việc, bàn tiếp khách mình cũng quay mặt về cái hướng là sinh khí, diên niên, thiên y và phục vị ở trong á, mệnh phong thủy học của mình á, là tốt. Đấy, hướng dẫn như vậy. Mà Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, bố con bị xử bắn năm 1956 tại quê nhà La Phủ, Hoài Đức, Hà Nội, bị quy vào địa chủ. Em trai sinh năm 1947, bị mù từ năm 4 tuổi. Ba, chị gái mất trẻ năm 12 tuổi. Khi bốc mộ chị con, thấy có hiện tượng ánh vàng trên thi thể. Sau đó nhà con vẫn bốc lên chôn cất như một như mọi nhà. Từ đó về sau, gia đình làm ăn không gặp may. Ba người con phải rời quê hương vào Nam sinh sống, anh em bất hòa, gia đình có đến 11 người con. Nhưng đến nay đã mất hết, còn có 4 anh chị em. Chưa mất hết đâu. 11 người con đến đây đã mất gì? Còn 4 thì mất mấy? Đã mất 7 đúng không? Thì phải nói là đến đây đã mất 7 anh chị em đã mất, chỉ còn có 4 người thôi. Nói cũng không đúng luôn, chữ rõ ràng đẹp. Viết thì lại không đúng. Phải cải nữa, thay đổi nha, không nói là mất hết mà là mất 7 anh chị em đã mất rồi, chỉ còn lại 4 anh chị em thôi. Nhưng vẫn bất hòa, không nhìn mặt nhau. Năm 2019 con có duyên được đến chùa Khai Nguyên nghe pháp, học kinh, tu tập. Con chưa thấy biến chuyển, xin thầy bố thí cho con lời khuyên để anh chị con hòa hợp lại như xưa. Con xin tri ân công đức thầy. Ở trường hợp này thì phát nguyện tụng ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, mỗi ngày múc 7 chén nước hoặc 9 chén nước dâng lên trên ban thờ ra thần linh gia tiên nhà mình. Ăn chay trường phát nguyện 21 ngày không được gián đoạn. Nhớ không được gián đoạn. Tức là 21 ngày ngày nào cũng phải tụng đủ, nếu mà gián đoạn một ngày là coi như là hỏng rồi. 21 ngày như vậy, Phật tử này mỗi ngày múc 7 chén nước hoặc 9 chén nước. Tụng hết một bộ kinh là hôm sau lại thay 7 chén nước ấy, gần như phải lập đàn tràng hẳn hoi đấy. Lập đàn tràng hẳn hoi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, xong rồi nhoan cái nước đó vào một cái chai, một cái can. Hết 21 ngày lấy cái can nước đó ra để gì? Để rưới, đào xung quanh thấp thấp xuống, hoặc là nếu mà có xây á, có lát á, thì phải nhể hoặc khoan xung quanh cái bên ngoài, cái xung quanh diềm cái mộ á, từ bên tay phải của mình, tay trái của mình hướng vào, tức là bên cái chân trái của các cụ vong á, đi một vòng tròn như thế để đổ cái nước ấy vào. Khi làm đổ nước á, thì nên tụng chú vãng sinh. Thì làm được như thế thì sau 21 ngày thì sau khi làm như thế trong khoảng 49 ngày đến 100 ngày, nếu mà chưa giải quyết được thì trường hợp này lên gặp riêng thầy sau. Còn làm được mà giải quyết được rồi á, thì thôi ra Tết viết thư cảm ơn nha. Ô, gần 11 giờ rồi kìa. Sao lại nhanh thế? Đã còn mấy câu, hơn chục câu hỏi nữa, trả lời nhanh. Phật tử Hà Nội hỏi kính bạch thầy, con gái con năm nay 32 tuổi, năm 2006 cháu yêu một người, đến năm 2019 bạn trai cháu qua đời. Cho đến nay đã một năm, con nhất tâm tụng kinh niệm Phật, con mong cháu nguôi đi để sớm gặp được người bạn mới. Xong cháu có nói với con là cháu không muốn nghĩ tới nữa vì con xin tri ân công đức của thầy. Thầy cho con biết có phải vong đó giữ cháu không? Bây giờ con phải làm thế nào? Con xin thầy cho con biết. Theo chúng ta thế nào? Hả? Theo các Phật tử thế nào? Hả? Người ta mà có lòng chung thủy như thế, chẳng nhẽ mình lại gì ạ? Lại khuyên người ta không chung thủy à? Đúng không? Yêu thương nhau mà thề non hẹn biển với nhau, không may không được chung sống với nhau, bạn trai mất, mà bạn gái gì? Bạn gái gọi là chung thủy như thế, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương và không muốn đi bước, không muốn yêu người khác và muốn dành trọn cái tình cảm cho cái người mà họ yêu. Nay chúng ta khuyên họ không được yêu và không được nghĩ như thế nữa thì có đúng với luân thường đạo lý không? Khó lắm, cũng không được. Cho nên cái trường hợp này theo thầy nó tùy duyên đi, tùy duyên tùy số của con nó đi. Mẹ cũng không nên ép con là phải quên anh ấy đi để mà đi tìm một niềm vui khác, như thế cũng không được. Mà chúng ta mà bảo là con không được đi lấy, không được yêu người khác mà phải gì ạ? Phải giữ trọn cái tình cảm của con dành cho bạn ấy như thế nào, trước và sau, mãi mãi về sau vẫn phải như thế, cũng không được. Cứ để tùy duyên. Cái trường hợp này Phật tử này theo thầy cứ để tùy duyên. À, duyên như thế nào thì dần dần nó sẽ đưa đẩy đến như thế. Nếu duyên mà hết với nhau thì tự nhiên rồi gì? Thì bạn ấy sẽ thì sẽ đi yêu một người khác và lấy một người khác thôi. Còn duyên mà còn với nhau thì cả cuộc đời này họ dành trọn cái trái tim, cái tình cảm, cái sự trân trọng cho nhau. Dù người kia đã khuất bóng rồi, nhưng người này vẫn gì? Vẫn dành tình cảm cho người kia. Cái đấy gọi là duyên đấy các quý vị. Cho nên chúng ta không nên can thiệp sâu vào cái này. Thầy chỉ có lời khuyên Phật tử này như vậy thôi, cứ để tùy duyên. Nhân duyên sẽ quyết định cuộc đời của gì? Của các cháu sau này như thế nào. Còn mình bây giờ chỉ cầu tụng kinh niệm Phật và hồi hướng cầu những cái điều tốt đẹp đến với cho con gái mình và đến với cho cả bạn đã mất đấy, sớm được đi siêu thoát. Thế là đủ rồi. Phật tử Ba Đình hỏi bạch thầy, con có hai câu hỏi. Một, con thấy trên điện chuẩn đề chùa Tản Viên mỗi bên có 5 bức tượng. Con xin thầy cho chúng con rõ về các bức tượng ấy. Tức là có 10 bức tượng hai bên, đó chính là thờ thập gì? Thập điện Diêm Vương. Thế vì sao mà chùa lại thờ thập điện Diêm Vương? Thập điện Diêm Vương tức là 10 vị quan ở dưới âm phủ. Tức là đệ nhất thì điện Tần Quảng Minh Vương. Đệ nhị tức là điện thứ hai là điện Sở Giang Minh Vương. Đệ tam là điện thứ ba là điện Tống Đế Minh Vương. Đệ tứ là điện gì? Là Ngũ Quan Minh Vương. Đệ ngũ là điện gì? Diêm La Minh Vương. Đệ lục là điện Biến Thành Minh Vương. Đệ thất là điện Thái Sơn Minh Vương. Đệ bát là điện Bình Chính Minh Vương. Đệ cửu là điện Đô Thị Minh Vương. Đệ thập là điện gì? Chuyển Luân Minh Vương. Đấy là 10 vị Minh Vương cai quản tất cả ở dưới quái âm. Theo như trong cái tín ngưỡng dân gian kết hợp với thì với Phật giáo chúng ta thì cũng có nói về cái điều đó ở trong một số các kinh điển đại thừa, đặc biệt các lá cái gì, các bộ luận giải của các tổ sư có nói về cái điều đó. 10 vị Minh Vương này đều là các vị Bồ Tát gì? Hóa thân. Giống như trong kinh Địa Tạng á, quỷ thần á, đúng không? Trong tụng kinh Địa Tạng các vị quỷ gì? Các vị thần cây, thần đất, thần núi, thần đồi, thần gò, thần mã, sông, thần suối, rồi thần chủ mệnh, thần vân vân đó. Đều là các vị Bồ Tát hóa thân đấy chứ. Vậy 10 vị Diêm Vương này mà thầy vừa kể là gì? Cũng đều là các vị Bồ Tát hóa thân. Các ngài vì lòng đại bi, đại trí, đại nguyện, cho nên đi vào ở trong quay âm để thì hiện làm gì? Làm thân Diêm Vương như vậy để gọi là khuyến ác. À gì gì để trị ác là khuyến thiện, để trừng ác khuyến thiện. Nói đúng là trừng ác khuyến thiện. Tức là xử lý gì? Giống như là người làm ở tòa án ở thế gian đó mà. Những người làm tòa án là gì? Làm chánh án hay gì gì đó đúng không? Họ lên xử những người có tội thì phải xử đúng người đúng tội để răn đe, để giáo dục những người tội ấy, phải răn đe những người đi, những người khác. Mày mà làm tội thì giết người, cướp của, giết người, buôn thuốc viện vân vân, mày sẽ bị đi tù, sẽ bị tử hình, sẽ bị chung thân vân vân. Thế những người gì? Những người bình thường như chúng ta do sợ vì đi tù, sợ bị chung thân, sợ bị tử hình cho nên không dám buôn thuốc viện, không dám cướp của, giết người, không dám làm việc ác. Đó gọi là gì ạ? Gọi là trừng ác. Tức là trừng trị những kẻ gì ạ? Những kẻ ác. Và khuyến thiện, tức là khuyên con người ta thì làm những điều thiện. Cho nên các vị Bồ Tát cũng có những vị Bồ Tát nghịch duyên đi vào trong địa ngục như là Địa Tạng Bồ Tát để độ chúng sinh. Đi vào trong thì cõi âm như là 10 vị Diêm Vương ấy. Thì hiện làm gì? Làm thân Diêm La để gì? Để trừng ác, khuyến thiện, dẫn dắt cho chúng sinh lầm đường lạc lối. Chết rồi xuống dưới cõi âm cũng phải biết hướng thiện mới có thể siêu thoát được vậy. À, cho nên ở chùa Tản Viên chúng ta có thờ 10 vị Diêm Vương ấy. Không chỉ chùa Tản Viên mà rất nhiều những ngôi chùa cổ ở phía Bắc chúng ta cũng thường hay thờ 10 vị Diêm Vương ấy. Chúng ta đến chùa Mía có, chùa Tây Phương, chùa Trăm Gian, những cái chùa lớn đó đều có hết. Các chùa lớn cổ kính ở Việt Nam chúng ta ngày xưa đều có hết. Đó. Đấy, lên chùa Tản Viên chúng ta có để làm gì? Có để thờ như vậy là để giáo dục trực quan cho gì? Cho tăng ni, cho tín đồ, cho Phật tử chúng ta mỗi khi về chùa lễ Phật. Nhớ đấy, có nhân quả đấy. À, nếu mà làm việc ác là không thoát khỏi bàn tay của gì? Của 10 vị Diêm Vương ấy đâu. Nếu mà làm việc thiện á, ngoài ra không chỉ được chư Phật Bồ Tát tán dương khen ngợi, người nhân dân á, mọi người tín kính, mà còn được 10 vị Diêm Vương lại ghi nhận, và sau khi á chết đi á, các vị sẽ không gì? Sẽ không xử tội, sẽ không bắt xuống dưới đó mà gì? À, bạch với Phật là cái người này nó ngoan lắm, nó tốt lắm, nó tu tốt lắm, thì Phật đoán nó về Tây Phương đi. Hiểu chưa? Câu hỏi thứ hai, Phật tử hỏi: chùa chỗ con tu học xong khóa lễ mà không có thầy trụ trì hồi hướng khóa lễ thì cư sĩ tại gia dẫn chúng có được phép hồi hướng khóa lễ không ạ? Con xin thiên thầy, được, không có sư trụ trì mà tín đồ Phật tử chúng ta dẫn chúng vẫn có thể phát nguyện hồi hướng bình thường như các khóa lễ của các sư khác, không sao nhé. Đó, vẫn làm được. Phật tử Long Biên hỏi: mẹ con năm nay 88 tuổi, 7-8 năm nay lúc nào cũng bị đầy bụng, nóng rát từ trong bụng ra, mỗi lần đau lại nổi các cục khắp người, cả trên mặt. Đã đi khám các bệnh viện ở Hà Nội, Bạch Mai, 108 Việt Đức vân vân, nhưng không tìm ra bệnh. Trước đây mẹ con hay đi bắt ốc và có bỏ 2 thai nhi do bị sảy thai và lưu thai, thường hay đi bắt ốc. Bây giờ nó cứ đau cái cục cục lên ở trong bụng là cũng có sự liên kết đấy các quý vị. Con xin bạch thầy, mẹ con như thế có phải bệnh nghiệp không? Mẹ con hàng ngày thường niệm Phật và phóng sinh, hàng ngày con vẫn tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho mẹ con nhưng vẫn không đỡ. Con xin thầy chỉ giáo cho con để con biết để giúp mẹ con đỡ đau bụng. Phật tử này về nên tụng kinh Địa Tạng rồi là tốt rồi, nhưng nên tụng kinh Thủy Sám. Nên lập đàn tụng kinh Thủy Sám cho cụ 21 ngày. Trong 21 ngày ngày nào cũng phải phóng sinh ốc và phóng sinh một số các loại tôm, cua, cá, ốc, chim khác, chim sẻ khác vân vân, chim sẻ chim gì, nhưng mà đặc biệt là ốc nên phóng sinh nhiều. Ốc to, ốc nhỏ, ốc mẹ, ốc con, ốc gì, ốc cháu, ốc chắt là phóng sinh hết. 21 ngày lập đàn tụng kinh Thủy Sám nhé. Trường hợp này thì khuyên tụng kinh Thủy Sám. Kinh Thủy Sám, kinh Thủy Sám, nhớ là kinh Thủy Sám, về tụng kinh Thủy Sám. Bày cái đàn, kê một cái bàn riêng, bày lấy cái bàn 9 loại hoa quả, mỗi 9 lọ hoa, mỗi lọ là 9 bông. Hoa hồng cũng là hoa cúc cũng được. Mỗi lọ 9 bông. Đó. 9 lọ. 9 lọ 9 bông, 99 là 80 mấy? 81. 99 81 bông hoa. Và lễ thì 9 loại quả. 9 cốc nước. 9 cây nến. Nến cũng được mà đèn cũng được. Có nghĩa tất cả đều là 9 hết. Vì cụ là cụ bà. Mẹ mà đúng không? Đấy mẹ, cụ bà. Nếu cụ ông thì làm 7 thôi, như đây cụ bà là bố thì làm 7 thôi, mẹ thì làm 9. Lễ đều là 9. Thế nhất tâm tụng kinh thì thám 21 ngày như vậy. Mỗi hôm xong thì cứ hết một ngày là thay cái nước đó. Cái nước đó lại thì một cốc ở giữa thì vẩy nhà cửa. Còn 6 cốc còn lại thì cho cụ uống. Dành một cái chút cái nước đó bôi vào cái bụng này, này, xoa vào cái bụng này. Thậm chí là một cốc rồi hai cốc rồi đem ra cái chỗ phóng sinh ấy. Mua chậu ốc về đem ra đổ vào chậu ốc ấy. Đổ hết vào chậu ốc xong rồi đem đổ cùng phóng sinh luôn. Đem một nửa cho vào cái chậu ốc, cái chậu phóng sinh. Còn lại thì cho cụ còn nửa, khoảng 3 cốc cho cụ uống. Lấy cái nước đó bôi vào bụng, và mỗi khi bôi vào bụng và mình Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát lên cụ bôi bụng 21 ngày ạ. Nếu mà do quan gia trái chủ tôi đảm bảo đỡ mà thậm chí là khỏi ngay. Làm đi đã. Sau 21 ngày lên đã báo cáo kết quả. Một Phật tử nữa hỏi. Phật tử ở Tuyên Quang. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bạch thầy chỉ dạy cho con ạ. Bố con mất đã sang cát, còn mẹ con mới mất ngày 19 tháng 11 2019 và đã đăng ký nhập cho cốt ở chùa thầy. Vậy 3 năm có bốc mẹ con được không ạ? Nếu được thì bốc bố hay mẹ trước ạ? Con là Phật tử chưa thuần thành nên không biết phải làm thế nào cho đúng pháp. Vậy con mong thầy tử bi chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Sau 3 năm thì bốc được. Nhưng khi bốc thì người mất trước thì nên bốc trước. Người mất sau nên bốc sau. Nhưng sau 3 năm đã cùng bốc một ngày được. Nhưng mà cái lúc động thổ và lúc bật ván thiên thì nên làm bố trước, mẹ sau, tức là người mất trước. Đó. Mẹ con mất tới đây là dỗ tàu thì tụng kinh gì và có phải mời thầy không ạ? Nếu con tự cúng có được không ạ? Và tuần tự thế nào ạ? Cũng chả cần mời thầy đâu. Trong đạo tràng có các Phật tử gần đấy thì đến tụng cho cụ một bộ kinh Địa Tạng, phóng sinh nữa và làm mâm cơm chay để cúng các cụ, thế là tốt nhất. Mời ông thầy về, có khi ông lại bảo giết gà, giết vịt làm cơm lại thành sát sinh để hồi hướng cho cụ ngày dỗ đầu thì không tốt. Tốt nhất là mình, nếu có thầy sư mà đến tụng kinh cho thì mời thì tốt, mà không có thì thôi. Tự đạo tràng chúng ta mời các Phật tử đồng tu đến để tụng cho bộ kinh Địa Tạng, phóng sinh và cúng cháo, hồi hướng cho cụ, thế là xong. Còn cái mâm cơm mà lên cúng thì mình cứ cúng cái bài thí thực ấy. Cúng thí thực ở trong đạo tràng chúng ta hay cúng đó. Cái khóa cúng thí thực là họ nhận được ngay, họ tiếp nhận được. Phật tử Hải Dương hỏi, một con là gái Huỳnh Ngọc Hiền trưởng thọ, hưởng thọ. 26 tuổi mất ngày 18 tháng 4 năm 2019. Hai, con trai Huỳnh Ngọc Hoàng hưởng thọ 26 tuổi mất ngày 29 tháng 9 năm 2020. Bạch thầy cho con hỏi, như thế có phải là trùng tang không ạ? Nếu phải thầy xin mách cho con. Trường hợp này là trùng rồi. Trường hợp này là trùng rồi. 26 tuổi mất, xem nào. Con trai 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mất 26. Trùng thiên di. Mất vào 29 tháng 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thiên di tiếp 29, 10, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 29. Đó, ngày là trùng rồi. Đấy, còn giờ không nói bao nhiêu. Có nghĩa là như vậy là vất vào hai, tính là chưa biết giờ. Như vậy là mất được hai thiên di và một cái trùng. Cái người con trai mất sau. Đây là cách tính ngày xưa. Các thầy đi học, các cụ, các thầy cũng hướng dẫn cho cách tính. Gọi là khi mà mỗi khi gia đình có người mất, các gia đình Phật tử có người mất thì tính để cho họ biết, để khuyến họ làm thiện. Tuy rằng mất trùng tang như vậy thì bây giờ thì thôi, cũng không nên đi tìm truy vết nữa. Mà Phật tử này bây giờ quan trọng nhất đó là gì? Đi xuống dưới. Thôi được rồi, được rồi. Được rồi, thôi được rồi, không cần phải nói thế được. Bây giờ quan trọng về làm này. Bây giờ lên Phật tử này này. Nhưng Pháp hội Trung Phong tới đây á, lên là làm bài vị cho các con gái một cái bài vị, con trai một cái bài vị, một cái bài vị cho gia tiên, theo đủ cả ba ngày để hồi hướng cầu siêu. Cứ Pháp hội Địa Tạng này này làm bài vị cho các con đó, đủ 100 ngày hoặc là hết 3 năm thì càng tốt, theo được ngày nào thì theo được Pháp hội nào thì quý Pháp hội đấy. Nhưng đặc biệt trong vòng 100 ngày là nên cố gì, nên cố gắng. Ở xa thì thầy biết là cũng vất vả đi lại đấy, nhưng cố gắng lên để làm bài vị, để hồi hướng cho vong linh các con, nhờ vào cái công đức và sự tụng niệm gia trì của chư tăng và đại chúng thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta tu một mình ở nhà. Sức của đại chúng bao giờ cũng hơn sức của một người, sức của số đông bao giờ cũng hơn sức của một cá nhân, cái lực như thế. Cho nên cũng cố gắng lên, cũng không phải đi xem đi xỏ đâu nữa. Trường hợp này về chiều nay khoảng độ tầm mấy giờ về thì xuống phòng thông tin. Trường hợp này nè, thầy bảo Sương Ân sẽ cho một số, cho một chút cái cát chu sa phần xa, thì Sương sẽ hướng dẫn cho về để ra thẳng ngoài mộ và chôn ở ngoài một mộ như thế nào, thì để cho cái vong linh cũng được nhẹ nhàng và mát mẻ, rất là tốt. Nhiều trường hợp chôn xong mà về cứ sùng sục ở nhà lên, tối lại cứ rầm rầm. Nhiều trường hợp đấy là người nhà họ kể, cứ nào đi ra đi vào cứ rầm mà chả có ai, bát đũa cứ khua lảng sảng, trên ban thờ cứ lách cách lách cách, mà dậy thì không có ai. Bảo chó mèo thì nhà không nuôi chó mèo, ở nhà chung cư mà cửa khóa kín thì chó mèo nó có thể vào được, nhưng mà cứ như thế. Xong rồi lên thì đưa cho một chút cái cát chua tha thần tha về chôn ở ngoài mộ. Nhưng tất nhiên cái này là làm nó phải có cái gọi là có cái phương pháp của nó, chứ không phải là cứ mang về là chôn được đâu. Phải nhà sư các thầy dặn cho cái cách để làm đó, tỉ mỉ đó, mà làm đúng như thế đó thì mới được. Thì chôn xong một cái buổi tối, chôn buổi chiều lúc lặn mặt trời, buổi tối về cái hết ngay, nhà cửa hết ngay đấy. Cho nên các vị biết cái việc tâm linh, nhưng mà nhiều khi nó khó nói lắm, nhưng mà không nói ra thì người ta lại bảo là chúng con như thế không tin không được, mà nói ra có thể là thành mê tín dị đoan đấy. Giống như trên Tản Viên năm ngoái lâu lâu thì không lên, các Phật tử ở đó cứ tối ra mà thấy một cái gì con đom đó nó to như hai bàn tay này này, hai cái nắm tay này to như bát con đấy, có lúc là to như bát ô tô, nó cứ bay vào dập dình, cứ khoảng 9 giờ đêm nó bay vào. Các cụ các Phật tử ở đó sợ run cầy sấy ra với nhau, sợ run ra, mà không phải là ngủ thấy đâu nhá, thức cũng thấy, gọi nhau các cụ 4-5 người dậy cứ ôm nhau túm chụp vào một chỗ, con đom đóm thì nó to bằng cả cái bát con này. bay ra lại bay vào. Thế có cả các cụ ông nữa nhá, không mà có mình cụ bà đâu, mà các cụ bà là sợ cả các cụ ông luôn, gọi các cụ ông rồi các cụ ông sợ mất, sợ rồi. Có 2-3 cụ ở sở còn không dám ở trên chùa nữa, về gần hết. Còn lại có 2-3 cụ bà, 2-3 cụ ông ở trên. Tôi lên thì ông Nhị với lại cô Hoa với lại Phật tử chạy sang bài thầy, nếu mà thầy không xử lý để các cụ nhìn thấy các cụ sợ, các cụ về hết. Tôi lên thắp hương trên nhà tổ, xong rồi tôi xuống, tôi vào cái phòng đấy, tôi nói này, này từ giờ nhá cụ nào á, từ tối hôm nay trở đi á, mà còn á muốn đến chùa tu, muốn đến thăm các Phật tử thì ẩn đi, đừng để cho người ta thấy. Các cụ mà còn để cho người ta thấy như thế là thì là lần hôm sau ngày mai mà các cụ còn báo lại với thầy là có thì thầy không bao giờ cho đến chùa nữa đâu. Đến thăm, đến nhớ các Phật tử đồng tu đến thăm á, hoặc là muốn lên lễ Phật á, thì ẩn đi, đừng có để cho các cụ nhìn thấy, như thế người ta sợ, âm dương cách biệt người ta sợ. Đến nhưng không được để cho người ta thấy thân mình, không được như thế. Thế từ hôm đó mà cái gì hết ngay, không còn gì nữa, chả ai nhìn thấy gì nữa. Nhiều cái chuyện nói với các vị, nhiều cái chuyện tâm linh mà nó khó nói lắm. Tôi một cái Phật tử đấy thì hướng dẫn như vậy, chiều lại đi về xuống phòng thông tin để xin cái cáp đó, để hướng dẫn cho về làm. Còn một số những người khác thì để hôm khác, hôm nay thì giải quyết một gia đình ấy thôi. Những gia đình khác thì hôm khác lên chùa thầy sẽ hướng dẫn cho các vị cho sao. Thì hôm nay thì thầy chỉ bảo một người mà có chạy xuống ngầm mầm mà xin nhau thì cũng chả giải quyết cái gì đâu. Giải quyết cho một gia đình. Phật tử nơi hỏi kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Hữu vân vân ở Phúc Thọ, Hà Nội. Con xin được thầy chỉ giáo, trong đạo, trong dòng họ nhà con mấy năm nay liên tục xảy ra việc buồn như ốm đau, người mất. Chỉ trong 2 năm nay nhà có tới 7 người mất và một số người đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Anh em trong gia đình dòng họ chúng con rất lo lắng và hoang mang, không biết thế nào. Kính thầy, kính bạch thầy chỉ dạy. Dòng họ con có ngôi từ đường ở bên trái trước cửa đình làng, chỉ cách nhau bởi đường đi của làng chừng 6 mét. Hàng năm dòng họ con có lễ tế tổ, có sử dụng trống chiêng trước ngày tiệc thánh ở đình làng một ngày. Làm như vậy có ảnh hưởng gì đến thần thánh không ạ? Con xin thầy chỉ giáo giúp chúng con. Con cũng biết thầy bận rất nhiều việc nên anh em con không dám làm phiền thầy. Hôm nay nhờ thầy có pháp hội mới dám trình bày với thầy. Mong thầy cứu dòng họ chúng con xin tri ân công đức thầy. Trường hợp này á thì bắt đầu từ năm 2021 trở đi, những ngày giỗ họ thì không nên trống chiêng, vì ở ngay cạnh đình làng, mà đình là thờ thành hoàng làng, thờ các vị thần, thì mà lại cái ngày lễ hội của đình là trước cách có một tiệc làng có trước có một ngày thôi, cho nên cái này là mình đang làm sai. Bắt đầu từ năm 2021 tới đây, tất cả những ngày đó mình chỉ làm cơm, mình cúng các cụ thôi, và tụng biến kinh, phóng sinh làm lễ thôi, thế là được. Không nên chống chiêng linh đình, tế tự trước cái ngày lễ cho đình làng, hội làng một ngày như thế nữa. Làm được như thế thì bắt đầu từ sang năm trở đi là yên thôi. Thậm chí về ngay ngày hôm nay về, chiều nay hoặc tối nay hoặc sáng mai mùng 1 ra làm một cái lễ gia đình thanh bông hoa quả thôi, là một cái mâm lễ hẳn hoi, thanh bông hoa quả thật trang nghiêm vào ra lễ đình với một cái mâm lễ gia tiên nhà mình nữa. Nói với các cụ thành hoàng ở đó rằng là gì, hôm qua con vào chùa Khai Nguyên có bạch với thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, thầy Thích Đạo Thịnh hướng dẫn cho chúng con là chúng con thì trong những năm qua chúng con những cái ngày giỗ tổ ở trong dòng họ chúng con chống chiêng làm lễ trước ngày lễ thánh như thế, nay chúng con mới biết được thầy chỉ giáo cho chúng con là làm như thế không được, cho nên chúng con nay thì mới biết nay đem cái lễ này đến lễ tạ thì nhà thánh nhà ngài thành hoàng thần linh thổ địa bản xứ nơi đó để sám hối, và từ năm sau trở đi chúng con sẽ không chống chiêng tế rước tế lễ gia tiên trước một ngày như thế nữa. Xin các ngài hoan hỷ đại xá cho chúng con, và cũng mong là các vị thần ở ngôi đình ngôi miếu đó cũng hoan hỷ cho gia đình xin sám hối. Và từ năm 21 trở đi này, từ giờ trở đi gia đình sám hối rồi thì để cho gia đình người ta được bình an, con cháu được vui vẻ hòa thuận mạnh khỏe, sống lâu để làm những việc tốt đạo đẹp đời hơn. Đấy, gia đình này nên làm như thế. Lúc nãy tôi nghi là cái mộ ba đời nhưng mà không, đây do xuất phát từ cái chỗ làm sai này. Về ăn năn sám hối từ ngày mai đi thì dòng họ bắt đầu ổn trở lại thôi. Tôi tin là như vậy. Các vị cứ làm đi, có thể pháp hội cuối năm hoặc pháp hội đầu năm tới đây là đi vào để viết thư cảm ơn gia đình đã tốt đẹp rồi. Ngày Phật tử Vĩnh Phúc hay muộn chú nhỉ, còn nhiều câu hỏi quá. Ngày mùng 10/11 canh Tý, con chuyển chư Thanh Linh là con trai con mất lúc cháu 14 tuổi, nay chuyển về Nghĩa Trang cùng bố. Bố cháu mất được 3 năm, nghĩa địa cũ có một thầy xem chân gà nói không tốt cho anh trai. Đúng là anh trai cháu mắc bệnh đã 5-6 năm vẫn chưa khỏi. Vậy ngày mùng 10 tháng 11 ta có phải là ngày tốt không ạ? À, ngày nào cũng tốt các quý vị, ngày nào cũng xấu. Ngày tốt ngày xấu là gì? Là do cái phúc của chúng ta thôi, chứ không phải do làm ngày đấy mà gì mà anh của cháu bị thế. Thì mới làm có gì có gần đây, mà còn anh cháu thì bị ốm gì 5-6 năm nay rồi mà. À, ốm thì phải đi bác sĩ, và phải phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn để hồi hướng cho con nó nữa. Âm dương đều kết hợp, đều chữa trị về tâm linh, cũng như là dùng thuốc thang đều kết hợp để chữa, thì mong rằng cháu có thể khỏi bệnh sớm. Bây giờ cũng không phải tin vào cái chuyện thầy cúng thầy bói gì nữa, về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hoặc là kinh Phổ Môn, chú Đại Bi nữa, kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, và hồi hướng cầu siêu cho chồng và cho con, và cầu siêu cho đứa con còn đang bệnh này được gặp thầy gặp thuốc mà chữa bệnh, chứ không phải để ý tới cái chuyện đó nữa làm gì cho nó phiền não đau khổ thêm. Phật tử Lương Sơn Hòa Bình hỏi: hoàn cảnh của chị gái con có một con trai đang học đại học, tự nhiên không hiểu vì lý do gì mà cháu bỏ nhà đi được 2 năm mà không có tin tức gì. Vì suy nghĩ về con mà chị con trở thành rối loạn thần kinh thực vật. Chồng chị thì lại không tín Phật, suốt ngày chửi bậy. Chị con đi xem bói, họ bảo xây nhà mới có hai vong trong nhà. Họ là người Tàu mà chị con lại hay theo xem đồng cốt. Bây giờ con không biết khuyên chị con làm như thế nào. Con xin thầy hoan hỷ bố thí giải đáp cho con, khuyên chị con thế nào để chị con yên ổn và hướng về Phật pháp. Con xin tri ân công đức thầy. Trường hợp này thì thỉnh một cái đài có giảng kinh Địa Tạng và những trả lời các câu hỏi của thầy về trước cho chị ấy nghe. Nếu có đủ duyên với Tam Bảo với Phật pháp thì tự chị sẽ tin thôi, còn không đủ duyên thì cũng bó tay, chả làm gì được đâu. Phật tử nữa hỏi: bạch thầy, có con Phật tử là Lê Thị Thực ở tại Thạch Thất Hà Nội, con có một việc muốn nhờ thầy hoan hỷ giúp đỡ. Con có một khu vườn nằm trên một bãi tha ma, bãi tha ma của trẻ con, nên việc con làm ăn gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như sau: con cháu ngủ trong nhà không yên tâm, chăn nuôi lợn gà thì chết hết kinh tế, gia đình sa sút nhiều. Con kính mong thầy hoan hỷ giúp đỡ cho gia đình con. Thôi, nếu như vậy thì phát tâm cái đất này để cho làm nghĩa trang đi thì ổn thôi. Bố thí một tí đi. Thì nếu mà phát tâm được bố thí được thì sẽ được sức khỏe thôi. Ở gần cái chỗ nghĩa trang, nghĩa địa mà đặc biệt là chôn các vong thai nhi như thế, mình chăn nuôi gà, lợn, vịt ngan ngỗng thì nó ô uế, thì gặp họa là đúng thôi. Nếu có điều kiện, nếu đây chỉ là đất ruộng thôi thì phát tâm hiến cho xã, hiến cho thôn, hiến cho dân làng để làm cái bãi tha ma đi thì sẽ được bình yên thôi. Phát bồ đề tâm làm cái việc đó được bình yên. Nhưng còn nếu là đất sổ đỏ thì đúng là hơi khó, đất ở thì là hơi khó, nhưng mà đất ruộng, đất canh tác ấy, thì thôi hiến lại cho dân, cho xã, cho thôn để làm nghĩa địa, thì mình đi làm cái nơi khác thì tốt, đi làm ăn cái việc khác thì tốt hơn. Đây cũng có cái hướng dẫn như vậy, thì còn tùy duyên Phật tử này về để nghiên cứu. Hai người nữa là hết. Phật tử hỏi: kính bạch thầy ạ, con là Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội chùa Khai Nguyên, nay con xin thầy ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con được hiểu trong quá trình tu học ạ. Một, con xin thầy cho chúng con biết Phật tử tại gia, các đạo tràng khi đi làm lễ cho các gia đình như cúng thất tuần, dỗ vân vân thì có được làm lễ thượng cúng Phật không ạ? Nếu không được làm thì thỉnh Phật như thế nào ạ? Làm cúng thất thất trai tuần có được Phật tử được cúng Phật không, được thượng cúng cũng được. Nếu có thời gian thì thượng cúng cũng được. Làm lễ thượng cúng theo nghi thức chúng ta cũng được. Thượng cúng, cầu an, cầu siêu đều được cả. Phật tử cũng làm được cái đó. À, không phân biệt là xuất gia tại gia. Đấy là cộng pháp. Pháp dành chung cho cả Phật tử tại gia và xuất gia đều làm được. Hai, gia đình con chưa đủ duyên lập ban thờ Phật. Chỉ có ảnh Tây Phương Tam Thánh và ảnh Ngài Địa Tạng. À, hàng ngày tu tập. Vậy khi gia đình có lễ dỗ thì có được thỉnh Phật và cúng Phật không ạ? Được, cũng được luôn. Ba, khi cúng dỗ thì cúng cơm cho các cụ sau khi tụng kinh A-di-đà thì có nên cúng thí thực như trong quyển kinh A-di-đà không ạ? Được, cũng được, làm tốt. Bốn, khi con tụng kinh Địa Tạng mà con muốn trì chú Đại Bi thì sẽ nghi thức và chú vào khi nào ạ? Tức là trì chú Đại Bi trước, bắt đầu ngồi xuống tụng lư hương các chú vào Đại Bi thập chú xong vào tụng kinh Địa Tạng. À, hết câu hỏi này. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy bố thí cho con hỏi. Gia đình con trước kia làm nghề mổ bán heo, tức là ngầm mổ heo vậy đó, bán thịt heo đó. Sau khi chồng con qua đời thì con không giết mổ nữa, nhưng vẫn luôn bán thịt heo một thời gian rồi bỏ hẳn. Em trai con mới mất đang tuần thứ ba vì ung thư. Con biết đến cửa Phật 10 năm nay, thời gian đầu con tụng kinh Vô Lượng Thọ, 3 năm nay con biết chùa Khai Nguyên và chuyển sang tụng kinh Địa Tạng, thì thấy an ổn hơn nhiều. Vì con thương em quá, nên từ khi em mất, con cũng hay bị ảo não, phiền muộn vân vân. Do em dâu và người nhà chưa hiểu và cho con thường tụng kinh cho em. À, con rể con có làm về hải sản, nhưng con không khuyên được cháu bỏ nghề. Con xin thầy chỉ cho con biết phải làm thế nào để nhanh tiêu nghiệp, được an vui gia đình, sớm hiểu tin tu theo Phật ạ. Khi con đang bệnh tật, con đã lên cúng tạo một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng và xin cho em con ra đi sớm, nhẹ nhàng. Quả nhiên sau đó 2-3 ngày thì em con đi. Cái này nói nhỏ đấy thôi nhé. Nói thế mà vợ nó biết được, nó bảo chị là đi cầu cho em con, cầu cho chồng con chết sớm thì mệt lắm đấy. Người ngoài đời có hiểu đâu. À, bây giờ phải nói gì? Cúng dường như thế nhưng mà cầu cho em con gì? Nếu mệnh mà còn thì sẽ được khỏe mạnh trở lại. Mệnh mà hết thì ra đi nhẹ nhàng. Nó phải nói đúng. Nói sai là họ hiểu sai về Phật Pháp luôn đó các quý vị ạ. Mệnh còn thì họ tiêu trừ nghiệp chướng và sớm được khỏe mạnh trở lại với vợ, với con, với người thân. Mệnh mà hết thì để nguyện cho thì họ ra đi nhẹ nhàng để khỏi cái cảnh đau khổ như thế. Nói đúng. Chứ bà tôi cũng dàng pho tượng mà cũng cho em con xin được đi sớm, nhẹ nhàng. Nó không có cái vế trước. Bỏ cái vế trước nó thành một cái việc khác rồi đấy. Nhá, nhớ nhá. Cầu là phải cầu gì? Mệnh mà còn á, chưa hết thì cầu cho sớm tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh chướng, báo chướng, phiền não chướng, sớm được khỏe mạnh trở lại. Mệnh mà hết á thì nghiệp tiêu thì sẽ đi, sớm được ra đi nhẹ nhàng. Ấy thế thì được. Nó phải đầy đủ hai vế ấy. Giống như người vĩnh ở trên vai á. À, một cái gì, một cái đôi quan vĩnh á thì hai bên nó phải cân nhau mới gì? Nó vĩnh được. Còn nặng một bên không có gì là nó cất là không vĩnh được. Đấy. Người ta hiểu lầm là nguy đấy. Phật giáo mà đi cầu cho người ta chết, người thân chết sớm đấy thì nguy. Đấy. Anh nhớ cái điều đó. Thôi trường hợp này thì thôi thì bây giờ nên nhất tâm cái tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho em. Thì thầy nghĩ là cũng tốt thôi. Còn vợ và các con cũng như con của mình thì cứ tùy duyên giáo hóa dần dần. Vì cái nghiệp của nhà mình bao nhiêu năm sát sinh, hại vật đến nay được như thế cũng là quý lắm rồi. Tôi nói thật như thế là quý lắm rồi, nên cố gắng. Ai lại tòi ra một câu hỏi đây nữa. Kính bạch thầy, trong quá trình tu học, con còn có một số điều chưa hiểu, con mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết. Một, kính bạch thầy, trong những buổi cộng tu của đạo tràng gia đình hoặc tại gia đình hoặc trong những buổi lễ thất trai tuần. À, cái này thì viết đây rồi. Viết rồi lại cả đánh máy, hôm qua đánh máy chắc chưa nghe thấy trả lời. Hôm nay viết cả một cái tờ to tướng này. Cùng một câu hỏi. May quá, vừa hết. Trước khi nghỉ ngày hôm nay cũng hơi muộn rồi, nhưng thông báo thì chúng ta một phút thôi. Vì các Phật tử ở dưới chùa Quất Lâm ấy, họ kiện thầy là mãi không mở khóa tu. Họ mong mỏi lắm, cho nên họ xin là mở một khóa tu cuối năm. Thì thôi thì sẽ mở cho khóa tu 3 ngày cuối năm, và tổng kết khóa tu ở địa tạng ở chùa Quất Lâm chúng ta vào ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 tháng 11 tới, âm lịch tới, tức là cách đây tuần nữa. Mọi khi là mùng 3, 4, 5, nhưng mà thôi mở muộn lại một chút vì chúng ta mới về này, nghỉ ở nhà một tuần đó, mấy hôm để thứ mùng 5, mùng 6, 7 tới rơi vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật, 3 hôm cho tổng kết khóa tu chùa Quất Lâm luôn. Và đồng thời cũng đáng lẽ định tổ chức cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm vào ngày 12, 13, 14 tháng 11 âm lịch tới đây, là pháp hội cuối năm để tổng kết các pháp hội luôn, vào dịp kỷ niệm lễ vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 âm lịch. Nhưng mà vì hôm đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh thọ giới cho các sư, vì vậy thầy cũng đưa một số các đệ tử cái thọ giới dưới đó trùng vào cái lịch đó, cho nên là phải lùi lại một tuần, rơi vào ngày 19, 20 và 21 tháng 11 âm lịch. Xin thông báo cái lịch như vậy để chúng ta nắm được. Pháp hội Trung Phong sẽ rời lại sau một tuần, đã rơi vào 19, 20, 21, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tháng 11 âm lịch. Nếu như không có đại dịch Covid diễn ra trong cộng đồng thì chúng ta tổ chức như thường, còn nếu có thì chúng ta phải theo chính phủ, theo chỉ đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và dừng tổ chức thôi. Đấy, tùy duyên lên lúc đó. Và chúng ta hồi hướng và vào tụng kinh luôn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di